Phật cầu sổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và chúng ta đồng hành tọa. Nam mô A Di Đà Phật. Trước khi vào thời pháp thoại ngày thứ ba trong ba ngày pháp hội Quan Âm Tam Thể niệm cầu quốc thái dân an, âm siêu dương khánh của đạo tràng chúng ta, để cho đạo tràng chúng ta được trang nghiêm thanh tịnh và khóa lễ thành công viên mãn. Xin thông báo tất cả các quý vị Phật tử và bà con nhân dân đến tham dự pháp hội. Chúng ta khi thính pháp và khi hành lễ, chúng ta tắt điện thoại di động hoặc để về chế độ rung, đặc biệt không nghe điện thoại khi đang hành lễ. Chúng ta có việc gì khi sau khi nghỉ khóa lễ thì chúng ta gọi hoặc liên hệ sau. Điện thoại để chuông điện thoại khi đang hành lễ hoặc nghe pháp thì có người thân hoặc người nhà gọi tới, bạn bè gọi tới thì tiếng chuông nó làm ảnh hưởng tới mọi người. Vì vậy mà các Phật tử chúng ta lấy điện thoại di động và tắt hoặc để về chế độ rung. Phật tử nào không biết tắt thì có cụ lớn tuổi rồi không biết tắt thì lấy ra nhờ người bên cạnh tắt nguồn đi cho, để trở về chế độ rung. Nhưng mà cũng không nghe khi mà có chuông điện thoại khi để về chế độ rung. Để khóa lễ chúng ta để cho trang nghiêm thanh tịnh và cái sở nguyện của chúng ta được như ý. Cho nên thì đại chúng chúng ta cũng cần phải trang nghiêm thanh tịnh thì chư Phật Bồ Tát các ngài mới hoan hỷ và gia hộ tuyệt đối cho chúng ta cái lời cầu nguyện chúng ta được. Vì nào mà thầy thông báo rồi mà cố tình vẫn để chuông và vẫn nghe điện thoại trong khi nghe pháp và khi hành lễ, thì nguyện Hồng Ân Tam Bảo thì các vị hộ pháp thiền thần Thiên Long Bát Bộ là tất cả những cái rủi ro của người khác cứ đưa vào cho vị đó. Để cho lần sau ta chừa cái bướng bỉnh đi. Cứ phải thế, chúng sinh càng cường thì phải có đi. Phải có các vị hộ pháp phải xử lý như thế thì mới được. Không có đến chùa được gọi Phật bằng anh, coi thường là không được. Các sư các thầy nói thì vẫn cố tình không nghe thì Bồ Tát Thiện Thần cứ bao nhiêu những cái xấu, những cái đi giải hạn giải xấu của những gia đình khác cứ rót về gia đình nhà đó cho một năm cho biết tay. Cứ phải thế thì mới được. Từ bi thì cũng mãi thì bảo mãi thì không được, thì phải dùng cái biện pháp mạnh như thế. Thế mới sinh ra là có hộ pháp là như thế, có ông thiện khuyến thiện và có ông trừ ác Bồ Tát là như thế. Thông báo như vậy để các Phật tử chúng ta biết, và các vị ở phía ngoài Phật tử mà ở trong ban hướng dẫn trật tự, các vị ở các cửa hướng dẫn Phật tử vào, họ mới đến là chưa biết thì dặn họ tắt điện thoại trước khi vào. Không có họ không biết tiếng chuông của họ vang lên thì những vị mà làm công tác trật tự mà không bảo họ thì vị đó là gánh thay cho họ đấy, không phải đơn giản đâu. Và cũng thông báo nữa, vì hôm nay có một số Phật tử không đến, mới đến. Vì nào mà chưa ghi cái sớ cầu siêu độ cho các cụ ra tiền nhà mình thì nên đi ra viết. Nên ra viết xong rồi cho các vị ở ngoài kia viết vào sớm, đưa gửi vào cái đó và gửi vào trước đi. Viết cái này nó ngắn gọn thôi, ví dụ như là chân linh nội ngoại gia tiên, Phật tử Nguyễn Thị A địa chỉ ở đâu thế là được, Phật tử Trần Văn B địa chỉ ở đâu thế là được. Chứ không phải ghi như ngày rằm tháng 7 hay là Pháp hội Trung Phong là ghi chi tiết từng người một. Chỉ ghi thế cho ngắn gọn mà chỉ cần một lá sớ như vậy để chung thôi. Để coi nhớ các cụ hoan hỉ, các cụ đi theo chúng ta cũng muốn tu. Ví dụ như hôm sáng nay có một Phật tử xuống, ấy sớm bà này cúng tuần cho hình như bà mẹ hay sao ấy, mới mất hôm Tết trước hay là sau Tết một tí. Thì hôm qua đi lên đây lễ xong mà cái thì lúc ra về thì cụ nhập vào cô con gái hay là con dâu gì đó nói tôi nghe không nghe rõ lắm, nhưng đại ý là cụ ấy vui lắm. Cụ ấy rất vui vì khi lên chùa được tham dự pháp hội cả bên âm bên dương cùng trang nghiêm thanh tịnh, cho nên cụ vui, cụ hoan hỉ. Và cụ bảo là gửi lời cảm ơn, và sáng nay người nhà đến thì để cảm ơn nhà chùa. Đó. Cho nên cứ không phải là cái chuyện chúng ta đừng nghĩ là cái chuyện tâm linh là không có. Đó, nửa tin nửa ngờ thì là phải tội thêm thôi. Thôi cái đầu xuân năm mới thì cái gì thì thôi, chúng ta cứ khởi cái niềm tin đi, Phật Bồ Tát dạy thế nào chúng ta cứ làm như thế. Các chư tăng y theo lời Phật, lời Bồ Tát dạy thì bảo chúng ta làm thì chúng ta cứ hoan hỷ nhất tâm. Hôm nay thì vào thời pháp thoại thì có vấn đáp, nhưng mà có hôm qua thông báo là có cái chương trình Phật pháp nhiệm màu, nhưng mà các cụ các Phật tử như là ngại sao á. Ở dưới thì là kể giỏi lắm, nếu bảo lên mấy nghìn người để nói thì ôi dồi thầy ơi, con sợ lắm, lên sợ không nói được. Đấy, có người thì hôm qua thì đăng ký nhưng hôm nay lại bận không đi được, thế thôi thì cứ trả lời câu hỏi. Sáng nay có khá đông các Phật tử cứ vào xin hỏi chuyện riêng gia đình, nhưng mà cái thứ nhất là thời gian không có, thứ hai là sức khỏe thầy cũng không đủ để trả lời từng người một từng người một. Hôm qua trả lời nhiều quá là đến 8:30 mới xong được, mới lên để cho mọi người đợi lâu. Cho nên hôm nay thầy bảo ai có câu hỏi gì hỏi ngắn hỏi dài gì viết nó ngắn gọn ra từ gốc cây Bồ Đề đằng sau chùa. Có các vị ở đó, các cháu sinh viên ở đó, chúng ta lấy giấy lấy bút ghi và chuyển lên đằng sau này. Ban âm thanh này các vị chuyển lên cho thầy sẽ trả lời. Nhiều câu hỏi thì trả lời ngắn, trả lời xúc tích thôi. Bây giờ thì vào trả lời câu hỏi thứ nhất. Thì ngẫu nhiên thôi, ai lấy được câu hỏi ai trước thì trả lời trước chứ không chọn. Có một Phật tử này hỏi là A Di Đà Phật, bạch thầy cho con hỏi, con bị bệnh có tiếng nói của ba người ở trong đầu nhiều năm nay và bị đoán âm trong người lắm, bị chữ viết khó đọc quá, bị đoán âm trong người đau lắm, mới đầu ấy hay là đấu ấy, chữ rất là khó đọc. Con bây giờ đã tạm đỡ, mới đầu cứ đuổi bắt con toàn chạy trốn. Đọc nguyên âm là rới à, rơi mất cả dép, nhưng mà viết là rới mất cả dép. Rơi mất cả dép dọc đường, hiện nay vẫn còn các tiếng nói trong đầu yêu cầu đòi ăn và cúng hàng ngày. Cứ bữa cơm hàng ngày nấu lên phải xới ra để một lúc mới được ăn. Con còn ăn ngay thì đau bụng, không thì mất ngủ cả đêm, nên con hay ốm đau đa khớp, đau phổi, tai mũi họng. Vậy xin thầy làm ơn cho con biết, con xin cảm ơn thầy. Trường hợp này thì chắc chắn thì ngoài đi xem đồng bóng họ sẽ là bảo bị hành đấy, bảo bị hành và bảo là phải đi trình đồng mở phủ đấy. Thế trình đồng mở phủ có khỏi không? Chắc chắn là không khỏi. Cái trường hợp này thì theo cái quan điểm của Đức Phật, của nhà Phật thì gọi là gì? Gọi là bị oan gia trái chủ, nó báo oán. Vì sao lại có cái nạn như thế này? Cũng chính vì là đời trước kiếp trước sát sinh hại vật, giết hại người ta, cho nên đời này kiếp này người ta theo người ta báo oán vậy. Cái trường hợp này muốn khỏi á thì phải có cái thời gian mà phải phát cái tâm bồ đề rộng lớn. Đó là phải phát nguyện phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường, đặc biệt là nhất tâm phát nguyện thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng 3 năm hoặc là nhiều hơn nữa. Đó. Và trường hợp này thậm chí là còn phải phát nguyện chay trường nữa. Ăn chay trường nữa tụng kinh thì mới khỏi được. Đó. Nhưng mà cái vị này thì nên hôm nào pháp hội nó đông người thì thầy không tiếp được. Để hôm nào mà vắng vắng thì đến trực tiếp gặp thầy thì còn phải xem cụ thể cái trường hợp này nữa để hướng dẫn thêm cho nữa. Chứ ở đây không thể cứ trả lời hết được vì các câu hỏi có nhiều mà thời gian thì có ít. Đó, trường hợp này thì hôm nào nên đến riêng, lấy số điện của các vị ở chi khách hay phòng thông tin, hỏi hôm nào thầy ở nhà thì đến vào những ngày bình thường, đừng đến vào những ngày có đại lễ. Có đại lễ thì thầy không có thời gian để trả lời, để hướng dẫn được. Lại xin trả lời cái câu hỏi này như vậy. Những trường hợp này nhất định phải phát được cái tâm rộng lớn như thế mới khỏi. Còn chỉ có tụng kinh bình thường thôi, làm lễ bình thường thì không bao giờ khỏi. Mà đây mới là chỉ cái nhân thôi. Cái quả sau khi chết đi á, thì xuống dưới kia nó mới kiện lên Diêm Vương, nó mới lôi xình xịch vào trong ba đường ác. Và lúc đó thì không có phương gì mà cứu chữa được. Cho nên vị này cũng nên hướng tâm sớm, để phát bồ đề tâm sớm, để mà sám hối tụng kinh niệm Phật, để cho nó tiêu trừ sớm, không có sau này bệnh tật. Bây giờ đã nhiều rồi, nhưng sau này khi mà nằm trên giường bệnh không đi lại được, muốn chết không được, muốn sống cũng chẳng xong, lúc đấy thì không thể làm được gì, vô phương cứu chữa, hồi hướng nó cũng chả được là bao đâu. Đã, xin trả lời câu hỏi đấy như vậy. Vị thứ hai hỏi là Nam Mô A Di Đà Phật, con là chủ một doanh nghiệp. Trong thời gian vừa qua, vấn đề kinh doanh và duy trì cuộc sống cho các công nhân có gặp một số khó khăn. Bạch thầy bố thí cho con muốn hỏi. Cho con muốn hỏi thầy là con nên làm gì để công việc kinh doanh và trả lương cho công nhân được tốt hơn? Và con nên cúng dường những gì để việc đó thuận tiện hơn? Một vị này thì chủ doanh nghiệp hỏi là trong thời gian qua thì làm ăn nó cũng gặp khó khăn. Thì cái này là cái thứ nhất, mình phải xem đây là cái xu thế chung của thế giới, nói chung cũng như Việt Nam chúng ta nói riêng. Đặc biệt là từ năm 2010 cho đến 2015-16 vừa qua, thì 2016 thì còn khá khá hơn một chút. Từ năm 2010-11 cho đến 15, kinh tế thế giới suy thoái, Việt Nam chúng ta cũng không ra khỏi cái vòng xoáy suy thoái kinh tế thế giới nói chung đó. Cho nên không chỉ doanh nghiệp của Phật tử này đâu, mà đại đa số các doanh nghiệp làm càng lớn thì vất vả càng nhiều. Chỉ có một số ít, rất rất ít, một số doanh nghiệp là có thể phát triển bình thường được thôi. Còn đa số đều vật lộn với những khó khăn chung của tình hình kinh tế của đất nước nói chung và thế giới nói chung. Nhưng cũng rất may là dưới sự lãnh đạo và quyết liệt của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, chúng ta thấy từ khoảng quý 2 năm 2016 trở đi thì cái cỗ máy vận hành kinh tế của đất nước cũng đã đang có những khởi sắc khá tốt rồi. Sau đại hội Đảng, bộ máy nhà nước, bộ máy chính phủ cũng đã bắt đầu ổn định và hoạt động, thì chúng ta thấy kinh tế, chúng tôi tin rằng năm 2017 này nó cũng sẽ có cái sự phát triển tốt hơn, cái sự khởi sắc tốt hơn. Cho nên thì cái đầu tiên chúng ta muốn thành công trong kinh doanh thì Đức Phật nói là gì? Phải chân thành nữa. Thế nào là chân thành? Thứ nhất là chúng ta phải chân thành với các đối tác. Thứ hai là phải làm thật. Nói về làm phải đi đôi với nhau. Chúng ta mà nói hay mà chúng ta làm mà không đúng với cái lời nói của chúng ta thì chúng ta sẽ mất uy tín và sẽ mất hợp đồng, thì không thể lo cho công ty, không thể lo cho công nhân và doanh nghiệp của chúng ta được. Cho nên cái việc chân thành, thành thực trong công việc phải là số một. Cái thứ hai thì trong cơ quan công ty của chúng ta muốn phát triển được thì một cái vấn đề cũng rất quan trọng, đó là hướng cho các nhân viên của mình có những cái hành xử ứng xử về văn hóa và đạo đức phải tốt. Và chúng ta cũng phải lo đảm bảo cuộc sống cho anh em cán bộ công nhân viên trong công ty thì họ mới trung thành với mình. Cái cách quản lý công ty á, chúng ta nên học cái cách quản lý công ty của người Nhật. Ngày xưa chúng tôi gần gũi với mấy vị quản lý của người Nhật, họ sang Việt Nam họ làm ăn. Cái cách quản lý của người Nhật á, họ nói rằng á, tất cả cán bộ công nhân viên làm công ty cho họ, họ coi như là người nhà của họ. Thì tôi hỏi là tại làm sao lại các vị lại nghĩ như vậy và hành xử như thế? Họ bảo rằng những người đó là những người đem lại cái lợi ích cho công ty chúng tôi và cho chính bản thân chúng tôi. Cho nên chúng tôi việc đầu tiên chúng tôi phải quan trọng họ như người nhà chúng tôi, và chúng tôi lo cho họ cuộc sống, đảm bảo cuộc sống của họ thì họ dành tất cả cái tâm huyết của họ cho công ty. Vì vậy lợi nhuận của chúng tôi được dựa trên chính những sức lao động và trí tuệ của anh em công nhân vậy. Như Việt Nam chúng ta phần lớn thì các doanh nghiệp thì mới nổi lên làm ăn chưa có cái kinh nghiệm, cho nên á, cái việc đầu tiên là họ cân đong đo đếm, giả lương làm sao cho nó thấp nhất. Mà giả lương thì nó lại giả lương lại còn không cho họ biết nữa. Có khi người này được 5 triệu, người kia có cái 1,5 triệu thôi. Nhưng chúng ta biết là làm gì có cái chuyện họ không biết, dần dần họ sẽ biết hết. Cho nên họ ganh nhau. Và rồi á, rồi chúng ta sẽ thấy một cái gì, tháng có 1,5 triệu, 2 triệu, 3 triệu thì làm sao họ sống đảm bảo cuộc sống nuôi vợ nuôi con. Cho nên họ phải tìm cách, cái thứ nhất là tìm cách gì, đi làm thêm ở ngoài. Đầu tiên là họ ăn trộm giờ giấc. Thậm chí họ đi làm thêm, họ là 8 giờ, 9 giờ họ mới đến. Họ đi làm thêm cái gì đó ở ca sáng, 8, 9 giờ mới đến thì họ cứ báo cáo với sếp là gì? Sếp hôm nay thông cảm là em bị kẹt xe. Vì Việt Nam chúng ta kẹt xe rất nhiều cho nên họ cứ đổi cho kẹt xe. Tối thì họ bảo, thỉnh thoảng lại bảo nhà hôm nay có dỗ, nhà hôm nay có việc, nhà hôm nay có sinh nhật vân vân. Thực tế là họ phải đi về đi làm thêm để bảo đảm cuộc sống của vợ con, chồng con ở nhà. Đấy, cho nên chúng ta không quản lý được họ là vì chính một số các doanh nghiệp ở Việt Nam chúng ta lại có những cái hành xử luôn cân đong đo đếm với chính những người làm công cho mình, những người đem ra trí tuệ, cống hiến trí tuệ đem sản phẩm cho mình, cho công ty mình, thì mình lại đối xử với họ như là một đứa ở, như một đứa đi làm. Vì vậy mà họ không toàn tâm toàn ý với mình, vì vậy rất khó phát triển. Nếu còn người Nhật thì người ta hoàn toàn khác. Đấy là cái thành công của cái quản lý kinh doanh của người Nhật. Thì tôi mong rằng mình cũng có thể, Phật tử này cũng có thể áp dụng. Và một cái điều Phật tử hỏi nên làm cái việc phúc gì để cho công ty nó tốt. Cái này thì cũng tùy thôi, sẽ tùy theo. Ở trong kinh Đức Phật nói là gì? Ở ngay như trong kinh Phổ Môn mà chúng ta tụng này thôi. Phẩm Phổ Môn, kinh Diệu Pháp Liên Hoa chúng ta tụng này thôi. Đức Phật cũng dạy là nên bố thí cúng dường. Bố thí tức là đem bố thí cho những người nghèo cùng khổ sở. Công ty mình một năm cũng phải vài lần đi làm từ thiện, giúp đỡ cho người nghèo, hướng cho cán bộ công nhân viên của mình đến những cái trung tâm nuôi dạy những người cô đơn không nơi nương tựa, hay là trẻ em khuyết tật vân vân đó, để cho gì? Một cái giáo dục trực quan cho những cán bộ công nhân viên của mình thấy rằng ngoài xã hội còn rất những người khổ hơn họ rất nhiều. Và về từ đó mình khuyên họ phải cố gắng làm cho tốt, làm cho ra sản phẩm, trước hết là nuôi gia đình mình, thứ nữa là đem một chút cái tài vật mà mình làm ra đó để giúp đỡ cho cộng đồng xã hội, cho những người còn khổ cực hơn mình rất là nhiều. Đấy, giáo hóa cho họ như thế, và cũng khiến cho họ cái tâm của họ, họ thấy rằng đó, họ cần phải có cái sự chung tay góp sức để xây dựng xã hội đất nước của chúng ta nó ngày nó bớt khổ cực hơn. Rồi từ đó mình hướng thiện cho các nhân viên trong công ty cơ quan của mình thì dần dần họ sẽ tốt thôi. Mà nên hàng năm á, đầu xuân năm mới thì mình nên tổ chức cho cả cơ quan đi lễ một vài ngôi chùa, nơi thờ tự nào đó, để cái thứ nhất là để cho đầu óc họ thanh thản. Cái thứ hai nữa là cũng để cho họ gì cầu phúc. Cái thứ ba nữa là mình đến những cái nơi đó mà được nghe chư tăng giảng về nhân quả, về đạo đức, về lối sống, thì cái vị nhân viên trong công ty của mình nó cũng trở thành con người tốt hơn. Thậm chí là nó nhìn thấy cái đống tiền của bên A, bên B chuyển khoản về cho mình, có khi nó cũng biết về nhân quả, nó không dám khởi lòng tham, không dám là ăn gian, vân vân. Đó, đấy cũng là một cái rất là tốt. Còn nó cúng dường, đấy là chọn được việc bố thí. Cúng dường thì mình gì? Đến những ngôi chùa nào đó mà đang xây dựng làm chùa, tô tượng, đúc chuông, đấy là những cái việc rất là thiết thực. Ở trong kinh Đức Phật nói là, và các tổ thường hay truyền nhau làm chùa, tô tượng, đúc chuông, ba công việc ấy thập phương nên làm. Vì sao? Vì công đức rất lớn, công đức vô lượng vô biên nên làm. Thì cái này thì có thể mình cúng dường bằng hiện vật, có thể mình nếu mình làm xây dựng, mình có sắt thép xi măng, mình có thể cúng hẳn bằng hiện vật như vậy, hoặc có thể mình sẽ cúng dường bằng tịnh tài, hoặc rằng thậm chí là mình cho công nhân, cán bộ nhân viên của mình đến để làm công quả một ngày chẳng hạn, dọn dẹp chùa chiền làm công quả, nó cũng là một cái việc tốt để cho nó cái việc cơ quan mình đã đoàn kết và làm tốt hơn. Còn cái việc này thì tất nhiên cái này nó có nhiều yếu tố để cho công ty nó phát triển. Thì các vị nếu mà có thời gian thì vào những cái buổi, những cái ngày bình thường nào đó thì đến ngồi với chúng tôi, thì có thể qua nói chuyện chúng tôi cũng nắm bắt được vướng về cái gì, chúng tôi tư vấn thêm cho. Tôi thì chắc trời nó cũng phú cho mấy cái kiến thức cơ bản, đó là về chính trị này cũng rất là nhạy bén. Ngồi với ông quân đội này hay ông công an này một chút là nắm bắt được họ ngay, là ở ngoài đời họ gọi là bắt sóng được họ ngay và có thể trao đổi được với họ ngay. Vì vậy mà ngày xưa là có mấy vị ở bên Bộ Quốc phòng, những người cấp cao ngồi đến nói với chuyện với chúng tôi, nói một chút, và họ không ngờ rằng một vị sư đi tu mà lại có cái kiến thức về quân đội, về quốc phòng nó sâu như thế. Đây cũng là một phần ngày xưa chúng tôi đi học hay nghiên cứu, và cũng là một phần vì ngày xưa còn trẻ con là bố hay kể cái chuyện chiến trường, rồi chuyện bộ đội, chuyện này chuyện nọ nhiều, cho nên cũng có một chút những kinh nghiệm. Trong làm ăn ở ngoài đời thì các doanh nghiệp họ đến là chia sẻ với chúng tôi nhiều, họ tin tưởng và chia sẻ thì mình cũng có một chút những kinh nghiệm đó. Thì cái trường hợp này có thể đến buổi nào đó đến ngồi trực tiếp, hôm nào thầy rỗi rãi chẳng hạn, hết tháng riêng đi sang tháng 2 thì đó, thì có thể ngồi tâm sự sẽ hiểu rõ hơn. Một Phật tử hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch Phật Tổ, kính bạch thầy, thầy hoan hỷ cho con. Con thưa thầy, ngày xưa ông nội con có thờ điện Đức Thánh Trần, ngày đó xã bắt phá đi không cho thờ, xong ông nội vứt bỏ đi, chỉ giữ lại một bát hương lễ Thánh Trần đến bây giờ. Hiện tại trong nhà con thờ hai bát hương, một bát hương Thánh Trần, một bát hương Gia Tiên. Đến bây giờ con làm nhà, con muốn bỏ đi một bát Thánh Trần có được không ạ? Nếu được thì con xin thầy một lời khuyên cho con, và làm xong nhà thì con đọc tụng kinh gì? Cái trường hợp này thì ngày xưa ông cụ cũng có thờ. Các cụ ngày xưa mà có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Bây giờ chúng ta muốn bỏ đi thì cái này thì trước tiên, trước đây thì thầy có cho các sư đến để làm lễ hạ bát hương luôn. thì 10 nhà thì cũng có một vài nhà họ không được như ý. Cho nên thì khoảng độ tầm năm hơn năm nay thì thầy cứ các trường hợp thờ điện, thờ phủ thì cứ bảo về phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 100 ngày. Thì sau đó mới cho các sư đến làm lễ giải bát hương, giải điện, giải phủ cho thì thấy ổn hết. 10 ca thì ổn cả 10. Cho nên trường hợp này muốn giải á thì vị này nên về phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 100 ngày đã. Thì sau đó thì đến thì gặp các sư ở chùa, thầy sẽ cho một vị đến để giải đi cho, làm cho nó cẩn thận. Không có thì mình làm mà không cẩn thận thì gặp chuyện gì đó thì lúc đó lại ân hận. Trường hợp đó xin hướng dẫn như vậy. Một Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, con kính chào thầy chủ trì chùa Khai Nguyên. Thầy cho con hỏi, con năm nay 26 tuổi, thường ngủ mê lấy chồng nhưng không nhìn thấy mặt chồng. Qua tìm hiểu internet và đi xem cô đồng thì biết con có người âm theo. Sau đó con đi cắt nhưng không được. Nay con xin thầy chỉ cho con để con không còn người âm theo nữa ạ. Vì sao có người âm theo? Có không các quý vị? Có ai thấy hình tướng người âm như thế nào không? Giơ tay phát biểu thế nào? Mặt dài mũi rộng làm sao? Đấy, nhiều người bảo có nhưng mà bảo họ như thế nào thì mình không thể chứng minh được. Cái vấn đề tâm linh nó khó lắm các quý vị. Nếu bảo chúng ta chứng minh bằng khoa học, chứng minh bằng biện chứng thì chúng ta không có cách gì để chứng minh cái kiểu đó được. Nhưng mà nó vẫn gì? Tồn tại, chỉ có ai gặp mới biết thôi, mới cảm nhận được thôi. Chúng tôi ở trong chùa xuất gia nhiều năm nay, cho nên đã va chạm với khá nhiều những cái chuyện người âm theo như thế này. Đấy, tôi thường hay kể trong các pháp hội Địa Tạng. Ngày xưa tôi mới xuất gia ở dưới chùa thầy, ở chùa Hương không lên chùa thầy, ở trên chùa trên đỉnh núi, trên chùa cao trên đỉnh núi chùa thầy á, có một cái trường hợp, cái cô ấy ngày xưa là bộ đội thanh niên xung phong. Và cô người yêu thì là bộ đội, quê ở trại Phúc Đức, ở ngoài trại Phúc Đức, ở Sài Sơn, Quốc Oai. Năm tôi lên tu ở trên chùa thầy đó thì cô ấy đã khoảng độ tầm phải đến trên dưới 50 tuổi. Không rõ lắm nhưng mà nó khoảng tầm đấy, trên dưới 50 một chút thôi. Nhìn người rất là già, gầy còm hốc hác, chuyên đi bán rau. Sống có một mình vì bố mẹ thì đã mất hết rồi, không sống chung với các cậu, cho nên là cô ấy sống một mình, chuyên đi bán rau, bán hoa quả. Và cô ấy thỉnh thoảng cũng hay lên chùa. Và cô ấy kể rằng chuyện của cô ấy rất là sợ. Sợ đến cái mức độ là ngày xưa, cô mới kể dài dài một chút, là ngày xưa khi mà chưa đi bộ đội á, năm 17-18 tuổi thì có yêu một cái anh cùng trong làng ở thôn trên. Nhưng khi đất nước trước năm 75 đó thì bắt đầu là cô đi thanh niên xung phong và anh ấy thì đi bộ đội, cho nên chưa kịp là đám cưới. Nhưng mấy năm sau thì anh người yêu của cô ấy bị mất ở trong chiến trường, còn cô ấy thì về. Giải phóng 75 xong thì cô ấy về. Về nhưng mà một thời gian sau thì biết tin anh ấy mất rồi thì có người yêu khác đến đi lấy chồng. Thì có mấy người yêu đến thì ba người bị chết với cô ấy. Yêu mà cứ ngỏ ngỏ lời, gần đến ngày cưới thì tự nhiên một ông thì bị chết tai biến, một ông ấy thì đi làm bị rắn cắn chết, còn một ông ấy thì ngủ qua đêm không biết thế nào, hôm sau mọi người thấy cũng chết. Thế là từ đó không ai dám đến với cô này nữa. Nhưng mà đặc biệt cô này đấy, bảo chưa hết, cứ tối tối lại thì có một người đàn ông, có một cái bóng đen, một người đàn ông nhìn rất quen thuộc nhưng không thấy rõ mặt. Không thấy rõ mặt, thấy rất là quen nhưng mà không cho thấy mặt. Chỉ thấy là từ ở chỗ cổ trở xuống thôi, mà cảm giác như rất quen. Cứ tối tối là bắt đầu là ngủ hay là thức thì nó vào, nó cũng đè xuống và nó làm cái vấn đề bất tịnh ở trong nhà Phật. Và bất tịnh như ở ngoài đời chúng ta gọi là hành dâm với nhau đó. Mà kể cả thức, nằm xuống một chút là còn đang thức đấy nó cũng vào. Đi đến ngủ ở nhà em để xem nó có khỏi không, cũng không khỏi. Gọi em vào thì em bảo có cái gì đâu, chỉ hoang tưởng đấy chứ. Nhưng bà bảo không hoang tưởng. Cô ấy kể đến nỗi là có hôm mà đi bán rau đi sớm mà, đi chợ từ ở nhà đi lấy hoa giấy, lấy rau rồi ra chợ mà thậm chí là nó đùn cả, nó đẩy cả vào trong cái bụi cây và nó làm cái chuyện xấu ở ngay trong bụi cây. Sau đó thì mới đi. Cái chuyện cô ấy kể mà chúng tôi không tin là có thật, nhưng cô bảo thật 100%. Và ngày xưa là cố hòa thượng Cáo Đỉnh mà tóc bạc ở đây, chắc có các Phật tử mà lớn tuổi hay đi vào chùa Hương trước năm 2000 thì có thấy một vị hòa thượng râu ngài rất là dài mà bạc, cái đôi lông mi của ngài á dài mà bạc trắng á, ngài gần 100 tuổi á, họ gọi là hòa thượng Cáo Đỉnh ấy, ở trong chùa Hương. Hòa thượng đã về chùa thầy và làm lễ cho cô rồi nhưng không khỏi. Và cô ấy cũng nhờ các sư tụng kinh cho rồi và đi cúng các thầy phù thủy rồi, mọi cái không khỏi. Nên sau này khi cô ấy lên trên chùa cao chùa thầy, cô ấy nói cái kể chuyện đó thì tôi nghĩ là cũng thương mà nghĩ xong không biết có khỏi không. Bắt đầu tôi mới múc ba chén nước đem lên trên Tam Bảo ở trên chùa cao chùa thầy á, tôi mới tụng với biến kinh Phổ Môn cho cô ấy uống. Thế uống từ ngày đấy về thế là cô ấy khỏi. Mà cô ấy khỏi một cái thì bắt đầu là tự nhiên là ngày đó là mình cứ đêm 11, 12 giờ đêm là lên một trận sốt rét, nó oán. Cứ 12 giờ đêm lên một trận sốt rét. Các vị ai mà ở chùa thầy lên hỏi thường tọa ở chùa cao đỉnh núi chùa thầy xem. Cứ 12 giờ, 1 giờ đêm lại đi gọi người cấp cứu. Cho nên là cụ sợ, cụ bảo cái thằng tiểu này nó là người dân tộc, trình độ không có rồi mà lại suốt ngày ốm như thế không ở được chỗ này. Cho nên bảo cụ quy Tam Bảo, cụ không quy cho. Thế vì vậy mà tôi lại phải về chùa Hương long đong như thế. Đấy là một câu chuyện có thật về cô ấy. Một câu chuyện ở ngoài Phúc Thọ nữa. Cô ấy cũng hơn 40 tuổi, có chồng, có 2-3 đứa con rồi. Năm kia thì tự nhiên có cái sư thầy ở ngoài cùng học với tôi ở ngoài Ngọc Tảo, thầy ấy điện vào, thầy bảo thầy giúp cho cái trường hợp này với. Nhà nó gần chùa, nó cũng hay ra chùa chấp tác. Nhưng vừa qua không hiểu tại sao thì tự nhiên là bị ma nó làm. Thế tôi bảo đem vào xem thế nào. Đem vào thì bảo cho các sư ông, các bác ngày đấy làm lễ, có cả ông Hạnh đấy làm lễ. Lễ thì nó ra xong rồi về nó lại vào 3-4 lần như thế. Thế tôi bận không đứng làm lễ trực tiếp được. Thế xong rồi khi mà nó nặng quá rồi thì mang vào thì nó cứ nhìn không còn một chút thần thái là con người nữa. Một phần ma, 3 phần quỷ, chưa được một phần người. Mặt mũi tái nhợt, thế là mà ăn nói thì không còn ý thức được nữa. Thế bây giờ thì gia đình cứ quỳ lại van xin thì mình bận quá, nhưng mà cũng phải thôi, cứu người như cứu lửa thì lửa cháy, cho nên là tôi bảo người nhà cho vào nhà tổ. Nó không vào, nó bảo phải sư ra nhà cơ, nó bảo phải mời sư ra nhà nó cúng cơ thì nó mới chịu, còn không cúng ở chùa. Tôi mới trợn mắt lên, tôi giả vờ đóng là ông hộ pháp, trợn mắt lên tay chống kiểu như thế, đang cầm cái thanh đại bảo đao của ngài ấy. Thế là tôi quát lên tôi bảo mấy người đó khiêng nó vào. Thế mấy người sang khiêng nó, khiêng không được, tôi bảo các vị vào cứ nhấc nó lên. Thế là nhấc bổng nó lên thì mang vào, 4-5 người ôm trong nhà tổ. Tôi vào tôi lấy áo tôi chỉ cho 3 biến đại bi thập chú, được khoảng 1 biến. Sang biến thứ 2 thấy im bặt không biết nói gì nữa. Sang biến thứ 3 bắt đầu gần gù ngoan ngay. Ngoan ngay khi đó là chỉ hết đại bi thập chú một cái thì bắt đầu quay lại mới hỏi thì bây giờ thế nào, muốn cái gì. Bây giờ nó khai ra, nó mới khai ra là nó yêu cái cô này từ mấy chục năm trước rồi. Từ khi là còn 16-17 tuổi nó đã yêu cô này rồi, nhưng mà không may là gì, nó bị đi làm nó bị ngã ao và nó chết. Thế hỏi người nhà có cái chuyện đó không, bảo có. Ngày xưa thì cô này có một cái anh bạn rất là thân, nhưng mà năm 16-17 tuổi thì cậu ấy bị ngã xuống ao và chết đuối. Đấy, cho nên từ ngày đó thì cũng chả biết nữa, cô ấy đi lấy chồng có con rồi. Khi mà cái hôm đi làm thế nào nó chớ trêu, cô ấy đi làm ruộng thì ra mệt lên nghỉ. Lên nghỉ thì bắt đầu là ngồi ngay bên cạnh cái mộ của nó. Thế là thôi, nó tóm luôn. Bắt đầu nó về nhà. Về nhà thì nó theo từ ngày đó và cứ đêm. Đêm thì ngủ bên cạnh chồng, nhưng mà thì lại có những cái chuyện mà cái vong kia nó làm những cái chuyện bất tịnh ấy. Và cô này rất xấu hổ nhưng không dám nói với chồng. Và khi mà bị nặng nề rồi, nó nhập vào rồi ấy, Thì chồng có hôm chồng ngủ ở bên cạnh mà cứ thấy là há mồm trợn mắt lên bú lú ba la và kêu cứu. Thế rồi gọi vợ gọi con thì thấy như thế là đánh thức dậy thì vài lần như thế. Thế sau này cái hôm đấy nó mới khai là tại cái thằng này nó cướp chồng của tôi, cho nên tôi bóp cổ nó mấy lần nhưng mà số thằng này á nó cao số, nó chưa chết. Và tự nhiên cái cậu kia nó bảo là nó khai ra là tôi dìm nó xuống ao mấy lần mà nó cũng không chết. Mà đúng thật cái ông chồng kia là tự nhiên buổi trưa tự nhiên cứ ra, cứ thế là cởi trần rất là nhảy xuống ao tới buổi trưa nắng nóng đó. Nhưng mà cái ao nước rất là bẩn. Thế là vợ con người ta nhìn thấy rồi gọi lên thì may không sao. Thế nó bảo là dìm nó mấy lần mà nó không chết. Vì cái tội là cướp chồng của nó. À cướp vợ của nó, xin lỗi các vị. Nó bảo cướp vợ của nó. Thế xong rồi thì nói chuyện cứ lừa nó mãi. Lừa nó hoài ra bắt đầu thì nó mới nghe. Nó mới nghe tôi bảo là thế bây giờ này anh thử nhìn lại xem. Cái cô này bây giờ này nó có chồng có hai ba đứa con rồi, bây giờ thì về gần 50 tuổi rồi, già cóc đế ra rồi. Nhìn thì mặt thì đen, người thì gầy. Có cái chỗ nào mà yêu? Nó bảo không, nhưng mà tôi yêu cô này từ năm 16, 17 tuổi, bây giờ tôi vẫn thấy đẹp như thế. À, tôi bảo là cứ rồi nhìn lại đi. Có gì mà đẹp, người ta có chồng có con rồi, bây giờ đi cướp vợ người ta. Như vậy là phải tội đấy. Thì nói nó mãi thì bắt đầu thì mới bảo thôi, tu đi, phát tâm quy tam bảo đi. Rồi á, ở dưới kia mà hỏi là ở dưới kia làm gì? Nó bảo ở dưới kia là đang đi làm việc, giúp việc cho thành hoàng làng. Thế tôi bảo thế yên tâm, thế nghe tôi đi quy tam bảo đi, để tôi sẽ đi nói với thành hoàng làng nhà chú cho để cưới cho chú một cô vợ ở dưới kia đẹp hơn cô ấy rất nhiều. Thế nó nghĩ một chút, nó bảo có thật không? Bảo thật, nhà chùa không có nói dối. Thế xong rồi á, nó đồng ý đi quy. Thế mình quy cho nó. Quy cho nó xong mình cũng phải ngồi thiền nhập định một chút thì cũng phải. Trong cái này về cái tâm linh nó bí mật không thể nói được. Đại ý là cũng nói với cái vị thành hoàng ở đó là thôi, ngài cũng hoan hỷ. Rồi cho cái trường hợp kia nó, tôi thấy nó ngoan, nó quy tam bảo rồi, nó ngoan rồi. Tôi thì tới đây thì ông giúp đỡ cho nó làm việc. Tôi thấy nó ngoan, nó biết nghe tam bảo, nó biết nghe chư tăng, nó quy, nó ngoan đấy. Thì tới đây mà nó quy tam bảo làm tốt thì ông xem cái cô nào xinh xắn mà ngoan ngoãn ở dưới kia thì ông cưới cho nó. À. Nói xong với vị đó xong thì mình ngồi thiền một tí, thì mình nói xong với các vị đó xong một cái thì mình về lại nói chuyện với nó, bảo đấy tôi đã nói với các vị ấy rồi. Thôi thì bây giờ thì nhất tâm quy đảm bảo để phát nguyện làm người tốt đi, hộ pháp, hộ trì chính pháp thì được Phật Bồ Tát gia trì cho thôi và không phải theo nó nữa. Thế xong rồi nói chuyện một chút thì làm lễ cho nó thêm một số những cái riêng của chúng tôi nữa. Thế là xong là nó đồng ý một cái là khi đồng ý một cái là hỏi thế bây giờ thế nào, quần áo có mặc chưa? Nó bảo quy xong một cái là quần áo đẹp ngay trên người rồi, mà trong khi đó không đốt vàng mã, không làm cái gì cả. Rồi hỏi là bây giờ còn thiếu thốn cái gì không? Nó bảo không, giờ không thiếu thốn cái gì nữa. Và xong bảo được rồi thì bây giờ thì đi ra thôi. Thế là nó gật gù một chút thì mình bảo thế bây giờ cần phải thầy cho ra không hay là tự biết đường ra? Nó bảo thôi con tự biết đường ra. Lúc đấy lúc đầu thì xưng tôi, nhưng sau này quy nó biết xưng con. Nó con tự biết đường ra. Thế là nó huỵch nó lôi cô cái dậy, nó lao ra khỏi cửa ngã sụp một cái. Thế là xong, từ hôm đó cho đến nay khỏi, không còn gì nữa cả. Đó cái trường hợp gọi là gì? Gọi là ở đây gọi là cái đường gì? Âm theo là ở chỗ đó. Vì sao là có trường hợp âm theo như vậy? Đều có duyên với nhau ở đời trước kiếp trước hoặc đời này kiếp này để lại vậy các quý vị. Cho nên á, đây là một lời khuyên rất chân thành nhé. Với các Phật tử tu học muốn giải thoát thì có yêu nhau á thì là thôi đời này kiếp này có duyên thì sống với nhau trọn đời đầu bạc răng long. Đừng có thề thốt là đời đời kiếp kiếp sinh ra gặp nhau và không bao giờ xa nhau. Như thế thì sau khi chết đi Người nào về chẳng phải chết. Chết đi á, có phúc thì được thầu đầu thai lại gì, lại làm người làm trước. Còn cái trường hợp đó là gì, nó kém phúc hơn, nó chưa được cái đầu thai, nó ở vớ vẩn ở dưới này, và vớ vẩn ở dưới, lang thang ở dưới quái âm, gọi là đầu đường xó chợ, làm kiếp ma quỷ á, nó đi tìm mình. Nó cũng có một chút cái thần thức của nó, nhớ được một chút cái chuyện ở đời trước kiếp trước là thề non hẹn biển với nhau, cho nên kiếp này nó đi tìm thôi. Nó đi tìm nó, nếu mà tìm nó gặp chúng ta thì nó cứ bám ra thôi. Và lúc đó chúng ta lại sợ. Tôi chứng minh cho các quý vị vì sao mà sợ. Ngay như đôi vợ chồng yêu nhau tha thiết, thề non hẹn biển với nhau, không may người vợ chết trước hoặc người chồng chết trước, vị nào chết trước cũng thế thôi. Rồi chúng ta xem, đi xem ông thầy á, nó bảo là gì, bị trùng tang trùng phục. Nếu mà không trị á, thì nó về nó bắt cho vài người nữa. Ý rằng mà xem, chúng ta từ cái chuyển chỗ tình yêu thành cái gì? Thành cái nỗi sợ hãi. Và lúc đó chúng ta sẵn sàng để dùng bùa, dùng chú để răng khắp nhà, từ nhà ra ngõ, từ cổng vào trong nhà, chỗ nào cũng chôn. Chôn bùa, chôn bèn để làm sao để cho cái người thân chúng ta thân yêu nhất mới mất ngày hôm qua kia, hôm nay không vào được nhà nữa. Đấy, tôi chứng minh cho các quý vị thấy. Âm dương cách biệt một cái là chúng ta gì? Sợ ngay, phản bội lại lời thề chúng ta ngay. Cho nên cái trường hợp như thế này, trước đây thì nói là yêu nhau, nguyện yêu nhau, thì bây giờ thì chúng ta được làm người, họ thì vẫn còn ở kiếp ma quỷ. Họ theo chúng ta, họ tìm gặp chúng ta rồi, thế chúng ta lại gì? Lại lánh mặt họ, đó là chuyện gì? Bình thường, đương nhiên có thể xảy ra. Cho nên ở trường hợp này, ở đây mà hôm nay mà có vong cái anh chàng này đến đây, hoặc là cô nàng này đến đây, thầy khuyên là thôi, không phải theo họ nữa đâu. Ở lại đây thì chiều nay quy Tam Bảo đi, xong rồi tu tâm dưỡng tính theo Bồ Tát Địa Tạng, theo Bồ Tát Quan Âm, mà tu một thời gian mà đầu thai về cõi tốt hơn. Đến Pháp Hội Địa Tạng cuối tháng 2 thì, hoặc là cứ theo hết Pháp Hội này á, thấy quang minh chư Phật Bồ Tát đến tiếp rước các vị thần linh và các vong linh thì cứ đi về nơi đó, hoặc chư thiên đến đón thì cứ đi. Quang minh của các ngài sáng trưng rực rỡ, đến đón đi về, đầu thai về coi đó có nhiều, nếu sinh lên trời thì có nhiều nàng tiên, nhiều hoàng tử đẹp hơn, cha có phải theo nó làm gì nữa. Bây giờ nó phản bội lời hứa rồi, nó sợ mình rồi thì theo làm gì, không phải nặng nề nữa. Đã còn vì cái trường hợp này thì Phật tử này thì nên về, nên gì? Nên bảo chính cái vị này là nên phát nguyện tụng kinh được Địa Tạng để hồi hướng cho cái vong đi theo đó. Và cần thiết thì hôm nào đến gặp riêng thầy sẽ nói thêm cho nữa. Để thời gian nói vậy thôi. Một phần đường nữa hỏi con bạch thầy, những tấm chướng có hình thêu Phật trong đám tang mọi người phúng viếng, sau đám tang thì những tấm chướng đó phải làm thế nào để treo hay đem hóa? Thầy hoan hỉ giải thích cho con. Ừ, cái này nó rất thiết thực trong cuộc sống chúng ta thường hay gặp. Khi gia đình dòng họ chúng ta có người thân mất, các Phật tử và đạo tràng cũng như nhân dân họ hay gì, hay đến viếng, họ dùng cái tấm chướng ấy. Cái bức chướng đi viếng thì thường họ có gì? Hình Phật hoặc hình Bồ Tát ở trên nó, đúng không? À, thì sau khi mà chôn cất xong thì giải quyết thế nào? Chẳng lẽ chúng ta cứ treo cái bức chướng ra mãi trong nhà được à? Đấy. Thì treo có hình tượng Phật thì không sao, nhưng mà đến nhìn nó gì? Xanh xanh, vàng vàng, đỏ đỏ, tím tím, nhìn cũng ghê. Thì làm thế nào? Thì theo như ngày xưa mà Đức Pháp Chủ Ngài dạy chúng tôi á, chúng ta đang là học sinh của trường cấp, Ngài dạy, Ngài cũng giải thích cái này. Nay chúng tôi nói lại cái kinh nghiệm của các tổ, của các cụ, các hòa thượng lớn. Nói rằng là cái sau 49 ngày hoặc 100 ngày, tức là ngày dỗ hết á, 49 ngày hoặc 100 ngày gì đó, thì cái ngày dỗ hết đó thì chúng ta hóa tất cả đi. Bát hương á, thì chúng ta thì nếu mà người có vợ, có chồng, có con cái rồi thì á, nữ thì lấy 9 cái chân hương, nam thì lấy 7 cái chân hương ở cái bát hương ở ban thờ dưới nhà đó. Thì thường người mất mới thì làm cái ban thờ riêng ở dưới nhà mà, để cho phúng viếng một cái lệ tục lệ của Việt Nam, đặc biệt miền Bắc chúng ta như thế. Thì chúng ta lấy cái chân hương đó lên nhập vào trong bát hương gia tiên của chúng ta. Nếu còn những người còn mất trẻ thì nhập vào bát hương tổ cô, tổ cậu. Nam thì cũng 7 chân hương mà nữ thì 9. Và chúng ta khấn nguyện tên tuổi, hương hồn của họ ấy thì hay lên đó để nhập vào chỗ cái bát hương đó để chúng ta thờ phụng hàng ngày. Và khi giải ở dưới cái bàn thờ dưới ấy, thì tất cả cái chướng đó thì nếu mà cẩn thận được, gần gũi được chư tăng mà nhờ các chư tôn đức tăng ni đến làm lễ hết cho, hoặc ông thầy cúng lễ hết cho đó, thì chúng ta đem hóa đi, cái bát hương đem ra sông để tắm cho nó mát, cái chân hương các thứ còn lại thì cũng hóa đi, xong rồi cái giò đó đem ra hóa, đem ra sông tắm cho mát. Còn cái bức chướng đó thì chúng ta gì, nếu không có sư không đến nhà được thì chúng đem đến chùa nhờ các sư tụng bát nhã và các sư hóa đi cho, hoặc tự Phật tử chúng ta, đạo tràng Phật tử chúng ta cũng được. Trước khi hóa chúng ta khấn nguyện chư Phật Bồ Tát có cái việc như thế ABC như thế, cứ nói ra như mình nói nôm với nhau này nè, và bắt đầu mình tụng bát nhã. Nếu thuộc đại bi thập chú thì cho biến đại bi thập chú trong bát nhã, bát nhã xong niệm Phật và hóa thì không có phạm vào cái tội là gì, vào cái tội là phá hủy hay là đốt tranh ảnh tôn tượng của Phật của Bồ Tát. Vì cái công việc nó như thế, chúng ta khấn nguyện và chúng ta bằng lòng cung kính chúng ta làm như thế được. Còn hơn là chúng ta bỏ cho nó vào trong xó hay là đem vứt ra ngoài xọt rác phải tội. Các vị nên làm cái trường hợp cái chướng viếng cúng viếng nên làm như thế. Ở nhà chúng ta thì không làm được thì đem đến chùa nhờ các thầy làm cho cũng được, hoặc là tốt nhất có đạo tràng thì đạo tràng chúng ta cứ đến tập trung làm cho họ vào cái ngày lễ 49 hoặc 100 ngày đó, chúng ta làm luôn là được. Đó, làm luôn như vậy. Một Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, mẹ chồng con ốm đau, cười nói một mình, hay đi lang thang. Trong vòng 20 năm qua, một tháng mẹ con bị khoảng 10 ngày, còn các ngày kia là bình thường. Xin thầy hoan hỷ chỉ bảo cho con cảm ơn thầy. Trường hợp này chắc chắn là có vấn đề rồi. Thôi thì hôm nào đến vị này đến gặp riêng nhà chùa đi thì chúng tôi sẽ xem cụ thể thế nào, sẽ hướng dẫn thêm. Vì thời gian không có để giải thích nhiều ở trong hội trường này. Trường hợp này thì nên đến riêng và hôm khác. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, bạch thầy bố thí cho con hỏi. Ngày xưa, cách đây mấy trăm năm, ở mảnh đất có một cái miếu, nhưng giờ đã bị phá, và có một gia đình sống ở đấy và luôn gặp trục trặc. A Di Đà Phật, vậy con bạch thầy, gia đình nhà đấy phải làm như thế nào? Có nên trả lại cho Ủy ban Nhân dân chỗ đất đấy hay không? Nếu không, gia đình nhà đó phải làm thế nào? A Di Đà Phật, bạch thầy từ bi bố thí, trả lời cho con được biết rõ. Cái trường hợp mà làm nhà trên đất đình chùa miếu mạo, 100 nhà thì gần như cả 100 nhà đều lục đục, thậm chí là 8 thân mất mạng. Vì đất đấy là đất gì? Đất của Phật, đất của Thánh, đất của thần linh rồi. À, họ có chủ quyền rồi, nhưng mà do chiến tranh loạn lạc hoặc vân vân, một cái điều kiện hoàn cảnh nào đó, ngôi đình chùa miếu mạo đó bị phá đi. Bây giờ chúng ta làm nhà lên. Ở thì thường là 10 nhà thì cả 10 nhà, không chuyện này chuyện khác. Tốt nhất là chúng ta đem bán đi mà chuyển đến chỗ khác. Hoặc nếu mà chúng ta có điều kiện thì chúng ta lại đem cúng cái đất đó cho chính quyền địa phương, với cái tâm nguyện là xây dựng lại cái miếu trúng vào cái khu đất đó, để cho bà con dân xóm khu vực đó họ hương khói. Nếu mà được chính quyền họ, địa phương đó họ ưng thuận, và nhân dân khu vực đó cũng mong muốn, thì chúng ta có thể bị lỗ một chút, tức là bị bán thì có thể được một tí tiền, nhưng chưa chắc là tốt. Nếu chúng ta có điều kiện mà chúng ta quên đi một cái chút cái lợi ích trước mắt đó, chúng ta đem cúng toàn bộ cái số đất đó với cái tâm nguyện là muốn làm lại một cái miếu nhỏ nhỏ cho nhân dân khu vực đó, được chính quyền địa phương chấp thuận, thậm chí chúng ta làm được cái đó thì âm phúc của chúng ta lại từ đó mà sinh ra. Thế trường hợp này thì khuyên là nếu, nhưng mà bây giờ hỏi Ủy ban Nhân dân xã, nếu bây giờ chúng ta trả lại cho Ủy ban Nhân dân xã mà họ không đồng ý cho làm miếu, họ lại bán cho nhà khác ở hoặc cấm cho nhà khác ở vào đó thì bằng nhau. Đó, bằng nhau. Thì tốt nhất nếu mà chính quyền họ bảo là không cho làm cái miếu ở đấy nữa, thì tốt nhất thì thôi, chúng ta phát nguyện là chúng ta nói với các vị thần miếu, thôi bây giờ nếu vậy thì mình bán cái số đó đi, mình ra mình cúng vào một cái đình, cái chùa hoặc cái miếu nào đó, và để gì, xin là các vị thần ở đó là gì, hoan hỷ chứng minh cho. chứng minh cho việc đó, lấy công đức đó để hồi hướng cho họ, để họ được siêu thăng cảnh giới, họ được trở để được chuyển đến để cư ngụ một cái miếu, cái đình hoặc cái đền to hơn. À, tức là phúc báo to hơn thì họ được quản lý một cái gì, một cái ngôi đình, ngôi đền, ngôi miếu to hơn, thì như vậy còn tốt hơn là mình đem giao lại cho chính quyền địa phương, nhưng chính quyền địa phương lại đem bán, hoặc chính quyền địa phương lại cắm cho một hộ khác ở, thì cái hộ khác họ lại bị tiếp tục như thế khổ ra. Thì mình bán cái đó mà mình khấn với cái vị thần miếu đó là thôi, thì đem vào cúng cái đền miếu nào đó thì hồi hướng cho họ, hoặc cúng vào chùa nào đó để hồi hướng cho họ, mong cho họ sớm siêu thăng cảnh giới, được về cái cõi tốt hơn. À, ngoài đời gọi là thăng quan tiến chức đó. Thì đương nhiên thăng quan tiến chức họ sẽ đến nhầm một cái nhiệm sở to hơn. Ví dụ đang làm quan xã chẳng hạn thì làm việc ở ủy ban nhân dân xã, khi họ được lên làm huyện, chủ tịch huyện chẳng hạn, họ lên nhận cái nhiệm sở trên huyện nó to hơn, à, tốt hơn, thì đương nhiên nó sẽ gì, người ta sẽ hoan hỉ cho mình thôi. Đấy, trường hợp này có là cái lời khuyên như vậy. Lại hỏi một ý thứ hai là ngày xưa con theo tứ phủ, nhưng giờ con đã quy tam bảo và không theo cái đó nữa. Và khi con lên pháp hội như vậy thì con bị nặng vai, khó thở. Khó có thể đọc được kinh. Vậy con bạch thầy con phải làm như thế nào? Cái trường hợp này thì hình như hôm qua hỏi thầy rồi, thầy cũng hướng dẫn sơ sơ rồi. Lúc lên thì đọc kinh, trường hợp gặp như thế là họ phá mình, oan gia trái chủ, thứ nhất. Cái thứ hai là các vị bên kia là họ cũng phá mình, không muốn cho mình tu đạo giải thoát, muốn mình mãi mãi như vậy để làm kẻ hầu người hạ cho họ. Họ mượn thân xác của mình để họ làm việc của họ. Nhưng chúng ta học Phật, biết Phật rồi, mình phải làm chủ mình. Thì trường hợp này đến khi đó tốt nhất là mình trước khi vào mình nghe thấy nặng vai hoặc ấy như vậy, mình phải quán nhiếp tâm, thì hơi nhắm mắt lại, mình quán ở trong cơ thể của mình, mình niệm Phật hoặc là niệm một câu chú nào đó. Ở trong thân thì mình phát ra một cái luồng ánh sáng, từ ở trong thân mình, trong bụng mình, trong tim mình, nó phát ra một luồng ánh sáng khắp các lỗ chân lông của mình, đẩy một luồng ánh sáng rực rỡ, khiến cho âm khí gì nó không thể xâm nhập được, nó toát ra. Họ cứ vào thì mình lại quán như vậy, nó phát ra luồng ánh sáng như vậy và chạm đến, khiến cho họ gì đau đớn không thể chịu được. Dần dần họ nhìn thấy mình, họ thì họ như nhìn thấy công an, họ chạy mất dép ngay. Đó. Phải quán được như thế thì mới được. Trường hợp nào mà hay bị vong nhập thì chúng ta cũng nên quán như thế. Chúng ta nhất tâm chúng ta niệm Phật và hoặc là niệm chú, niệm Phật A Di Đà Phật được, hoặc niệm Địa Tạng, niệm Quan Âm đều được, hoặc là niệm Án Mani Ni Bát Minh Hồng được. Chú càng ngắn, câu niệm Phật càng ngắn thì cho càng dễ nhất tâm. Niệm trong tâm cũng được và niệm ra tiếng cũng được. Ở một mình thì có thể niệm ra tiếng, ở đông người thì niệm trong tâm thôi, không có sao sờ chán mình xem không biết có ấm đầu không. Mọi người thì đang nghe pháp mà mình cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thế là gì, mình có vấn đề. Cho nên lúc đó thì mình có thể gì niệm ở trong tâm, nhưng mà mình quán tưởng là cơ thể của mình á phóng ra một luồng quang minh do công đức niệm Phật hoặc trì chú đó ở trong thân thể của mình á, có công đức và nó phóng ra một cái luồng, nhiều luồng ánh sáng khắp các lỗ chân lông, tỏa sáng rực ở chung quanh mình và khiến cho tất cả các âm khí không thể lọt vào được cái quang minh công đức niệm Phật chỉ chú đó. Và thậm chí mình quán thêm một chút, nếu nó vẫn cứ tiếp tục nó muốn gây chiến với mình, chúng ta có thể quán là gì, mỗi một cái quang minh đó tỏa ra khi mà họ vẫn cố tình chạm vào thì khiến cho họ gì đau đớn không thể chịu được. Hoặc nếu mà chúng ta dùng từ vi quán thì chúng ta gì quán như vậy, khi họ chạm vào một cái thì cái tâm ác của họ không còn nữa, và họ thì họ trở thành thành bạn của chúng ta và không hại chúng ta nữa. Đấy là dùng từ bi để quán. Còn cái phương pháp mà dùng gì, dùng cái phương pháp của trí tuệ quán theo cái kiểu mà dùng thần lực á, tức cái trường hợp mà dùng từ bi mà không được thì chúng ta phải dùng thần lực, thì nó cứ chạm vào quang minh đó là nó đau đớn và nó gì nó sợ, nó chạy mất dép như là kẻ trộm chạy công an á. Đã, thế là ổn. Nhiều lần như thế là nó không dám đến nữa, nó phải đi gì đi cửa khác để nó tìm thôi. Còn để cho chúng ta gì được bình an vô sự để mà tu hành vậy. A Di Đà Phật. Một Phật tử nữ hỏi: con bạch thầy, hôm trước nhà cô con có tổ chức phóng sinh hồi hướng cho hương linh mới mất trong vòng 49 ngày. Có một bác có mua 4 con rắn đến và làm lễ phóng sinh. Con có vô tình nói rằng từ sau bác đừng mua rắn, vì mua rắn nó vẫn ăn con mồi, nó vẫn phát sinh. Vậy mà đêm về con nằm mơ thấy bốn người con trai đuổi bắt. Sau đó con chạy xuống bờ ruộng thì không thấy bốn người con trai đuổi theo, nhưng dưới nước có bốn con rắn đuổi theo con ạ. Con bạch thầy giải thích cho con và đại chúng hiểu ạ. Có phải bốn người con trai kia là bốn con rắn đuổi theo con vì lòng sân giận khi con nói đừng phóng sinh rắn không ạ? A Di Đà Phật. Đúng vậy. Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói là gì? Nhất thiết duy tâm tạo. Chúng ta là một Phật tử tu hành thuần thành rồi, mà khi thấy các Phật tử mua rắn để phóng sinh, chúng ta lại khởi cái tâm là đừng có phóng sinh rắn, vì rắn nó còn gì, còn ăn những con mồi khác. Thì xin thưa các quý vị, con gì mà chẳng ăn con mồi, con người chúng ta còn ăn con mồi cơ mà, đúng không? Tự hỏi trong đạo tràng là được bao nhiêu gắn dây trường, vẫn ăn những thịt của chúng sinh đấy mà. Thì con cá, chúng ta bảo con cá nó có ăn mồi không? Ăn không các quý vị, nó có ăn không? Có con cá nào ăn chay trường không? Hả? Cá chấm cỏ nó cũng không ăn chay trường đâu các quý vị. Đó. Chúng ta bảo con chim nó ăn gì? Nó ăn ăn rau, ăn quả, ăn đấy, nhưng nó có ăn chay trường không? Không. Con chim sâu nó cũng bắt sâu. Con chim gì, con chim chào màu hay con chim gì đó, thỉnh thoảng nó cũng gì? Nó cũng vẫn chén tuốt đó. Con cá to thì nó cũng vẫn ăn con cá gì? Cá nhỏ. Chúng ta bảo con cá chấm cỏ nó chỉ ăn cỏ, có ăn cỏ không ạ? Nó thấy con ốc mà xem, thả ốc xuống mà xem, nó sơi tái hết. Đó. Nếu mà chúng ta khởi cái tâm bảo á, ôi thì thả phóng sinh những con như thế và nó ăn hết con nhỏ, và chúng ta không làm, thì chúng ta làm trái theo lời Phật vậy. Tất cả nó là cái duyên. Nó là cái duyên. Việc chúng ta phóng sinh, chúng ta cứ hoan hỉ phóng sinh. Gặp cái gì thì chúng ta mua cái đó, phóng sinh cái đó. Đã mua rồi thì đừng có gì ca cẩm là, ôi dồi con này, nó ác lắm, thế này thế khác. Nhưng tất nhiên thì chúng ta phóng sinh thì cũng phải, nếu phóng sinh nhiều thì cũng phải tuân thủ theo cái pháp luật nhà nước. Đặc biệt là Bộ Tài nguyên Môi trường họ quy định là những cái loài gì mà cấm thả. Ví dụ như là ốc bươu vàng này, ví dụ như là rùa tay đỏ này, ví dụ như là một cái số loại số cá mà nó phàm ăn mà thả xuống sông á, thì nói thì nó giết quá nhiều các loại thủy tộc khác. Ốc bươu vàng á, thì thả cho nó đẻ quá nhanh và nó hại lúa, hại hoa màu của người dân. Rùa tai đỏ thì nó nhanh lắm mà nó ăn phàm lắm. Mấy năm trước là mấy người đem rùa đến, tôi không biết đâu, cứ nghĩ là rùa nó hiền, chậm chạp nó hiền, để cho thả vào cái bể cá. Cái bể cá cảnh đó có đến mấy trăm con cá vàng rất là đẹp. Mà khi tôi cứ hay ra để dối dối một chút, hoặc buổi sáng hoặc buổi chiều ra để cho nó ăn, rồi ngồi ngắm nó khoảng 5-10 phút cho tâm nó thư thái. Thế dần dần cứ thấy cá nó bớt đi. Hỏi các bác nó có bắt đi không? Bảo không. Thế tôi ra hôm ta ra thêm dõi thì thấy cái con rùa nó chỉ bằng cái bát con nên nó đuổi theo con cá bằng bốn ngón tay này. Nó đuổi một vòng nó ngắn ngắn thôi và nó cắn chết con cá. À, mình mới biết thủ phạm nó là đấy. Mà tôi phải bảo các bác là tát cạn đi, đem bắt cái con rùa đó là đem thả đi chỗ khác, thì đừng có để chỗ đấy nữa. Thôi giết thì mình không dám giết. Thôi bảo đem lên Đồng Mô mà thả, với Đồng Mô sông nó rộng, nước nó sâu thì nó đỡ hơn. Và từ đó thì tôi mới nghiên cứu, tôi mới đọc thấy là gì? Đúng là Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và các thứ, cái ngành của nông nghiệp chúng ta họ cũng có cái khuyến cáo là không nên, Phật tử và nhân dân không nên phóng sinh, không nên thả rùa tay đỏ, vì nó làm ảnh hưởng tới cái môi trường sống xung quanh quá nhiều, chứ không phải là nhiều nữa. Vì vậy mà chúng ta thấy những cái trường hợp như thế chúng ta cũng nên lưu tâm. Và vừa qua chúng ta thấy hôm đầu năm vừa rồi, Thượng tọa Chân Quang cùng với hàng vài nghìn người làm cái lễ phóng sinh ở sông Hồng, nó thả hàng chục tấn cá, trong đó nó có khá nhiều những cái loại cá mà nó phàm ăn. Và một số nhà hoạt động xã hội á, họ chụp ảnh, họ đưa quay phim chụp ảnh, họ đưa lên trên báo và đưa lên trên mạng xã hội, và gặp vào cái sự chỉ trích của các nhà khoa học và rất nhiều tầng lớp nhân dân. Đã làm việc thiện đấy, phóng sinh là thiện, nhưng mà không khéo á thì lại bị gì, xã hội và pháp luật nhà nước họ không hoan hỉ, vì có hại cho môi trường xung quanh nhiều hơn là có lợi, cho nên đương nhiên xã hội phản ứng. Vì vậy chúng ta cũng phải rất phải cũng xem xét cái chỗ đó, nhưng mà chúng ta cũng không nên là chỉ trích đã làm rồi thì thôi, rút kinh nghiệm lần sau. Cái trường hợp Phật tử này á, và thấy mua rắn về mà nói như vậy khởi tâm không hoan hỉ, cho nên tối lại mơ thấy như vậy có vấn đề đấy. Thôi về cái trước tiên thì sám hối đi. Phát nguyện sám hối, tụng kinh Địa Tạng rồi hồi hướng, nhất tâm sám hối bốn vị, bốn con rắn đó. Rồi sám hối xong thì tôi đảm bảo là chỉ 7 ngày sau rồi không bao giờ nhìn thấy nữa đâu. Nhất tâm sám hối đi nha. Một Phật tử nó hỏi, con kính bạch thầy, cái kính bạch đằng trước thì bỏ đi. Con là Diệu Huệ ở Phủ Lý, Hà Nam. Hôm nay được về chùa lễ Phật, con có một việc phiền não. Về chùa lễ Phật mà có một việc phiền não. Xin thầy chỉ dạy cho con, xin thầy hóa giải cho gia đình chúng con. Vợ chồng con có một cháu gái sinh năm 1988. Năm nay cháu đã 30 tuổi mà tình duyên còn trắc trở, chưa lập gia đình. Về chùa con muốn cầu duyên cho cháu, con phải làm thế nào ạ? Con xin thầy chỉ dạy ạ, xin thầy hoan hỉ ạ. Xin cảm ơn thầy ạ, lắm ạ thế. Nghe lắm cái ạ thế là biết là ngoan rồi. Các cái trường hợp này thì cũng có trường hợp có vấn đề. Có vấn đề làm sao? Ví dụ như cái người âm theo thì nó khiến cho gì? Rất khó để lấy chồng hoặc lấy vợ. Có đấy. Trước đây tôi chưa học, chưa giảng kinh Địa Tạng, chưa nghiên cứu sâu về vấn đề tâm linh, tôi hay tu theo thiền với tu theo pháp hoa, thì mình không để ý cái đó. Thì tu theo thiền thì sắc sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Ngày xưa tôi 5-6 năm tu thiền chỉ, và tôi định hướng là theo thiền cơ. Theo thiền của Tông Thiên Thai của Ngài Trí Giả Đại Sư, chuyên tụng kinh pháp hoa và tu thiền. Cho nên cũng không đặt nặng cái vấn đề là người âm, người dương, ma ma quỷ quỷ cho lắm. Nhưng sau này khi mà tu về tịnh độ, nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng, nghiên cứu sâu về tịnh độ, và đặc biệt là 2-3 năm nay, 2 năm nay chuyên sâu về kinh Địa Tạng, thấy Đức Phật nói ở trong kinh Địa Tạng mới thấy là có. Cuộc sống chung quanh chúng ta có rất nhiều những sự việc cần đến cái sự gia trì của chư Phật Bồ Tát và các vị thiện thần Thiên Long Bát Bộ, để cho cuộc sống của Phật tử tốt đẹp lên hơn thì họ mới tu được. Thế cho nên những cái việc như thế, con trai lớn tuổi chưa lấy được vợ, con gái nhiều tuổi chưa gả được chồng, khiến cho đôi bên bố mẹ đều lo lắng cả. Bố mẹ nam cũng lo, bố mẹ nữ cũng lo. Vì vậy mà qua pháp hội Quan Âm vừa qua và các pháp hội tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho các vị đó, đặc biệt là pháp hội Quan Âm. Pháp hội Quan Âm này thì ở đây Đức Quan Âm ấy, thì chúng ta thấy là Ngài có một cái mối nhân duyên rất lớn với chúng sinh ở cõi Xa Bà chúng ta. Đặc biệt là cái vấn đề mà đấy, như ở trong kinh này nói là nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn cầu sinh con trai, cầu sinh con gái, dốc lòng quy y và cúng dường Bồ Tát, thì thiện nam tử kia, thiện nữ nhân ấy liền sinh được con trai hoặc sinh được con gái, vân vân. Chúng ta thấy đây là một cái sự gia trì rất là đặc biệt của Bồ Tát Quan Âm đối với các thiện nam thiện nữ chúng ta. Và chúng ta thấy là gì? Quan Thế Âm Bồ Tát không phải là nữ đâu nhé. Ngài là một vị đại Bồ Tát, Bổ Sứ, vị đại đệ tử lớn nhất của Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nhưng mà chúng ta thấy ở về thế giới Xa Bà này, chúng ta thấy thời mạt pháp, chúng sinh càng cường khó độ, theo như lời di huấn của Đức Phật Thích Ca, càng thời mạt pháp thì người nam giới tin Phật càng ít. Chúng ta thấy không? Thời Đức Phật còn tại thế thì nam giới tin Phật nhiều hơn. Nhưng thời mạt pháp thì Đức Phật nói là gì? 10 người nữ tin Phật mới được, chưa được, có khi chưa được một người nam tin Phật. Đó. Nói như vậy chúng ta cứ nhìn các cụ Phật tử, nhìn quay lại đạo tràng ta xem. Đó. 1.000 Phật tử nữ chưa được, có khi chưa được 100 Phật tử nam ngồi trong đạo tràng này. Đấy là sự thật Đức Phật đã thấy và đã biết. Cho nên á, Đức Phật nói là thời mạt pháp á, thì người nữ giới dễ tin Phật, dễ tu Phật và dễ được giải thoát hơn người nam. Người nữ đến chùa nhiều ở cái thời mạt pháp này, chúng ta thấy nếu mà chỉ có chư tăng thì hiện ra là gì? Các vị Bồ Tát mà chỉ hiện ra cái thân chư tăng nam tử để độ sinh thì rất khó. À, nếu mà sư tăng mà gần gũi với bên nữ nhiều quá thì có khi dân tình họ cơ hiềm. Vì vậy mà chúng ta thấy Quán Thế Âm Bồ Tát ngài hiện ra cái thân gì? Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn này chúng ta thấy là nếu có chúng sinh nào cần hiện ra thân nữ thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện ra thân nữ vì đó mà thuyết pháp. Cho nên chúng ta mới thấy là có tượng Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát vậy. Ngài như một người mẹ hiền để dẫn dắt chúng sinh vậy. Và chúng ta thấy Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ra cái thân nữ ở thế giới Sa Bà chúng ta này để độ chúng sinh thì giới nữ thấy rất là gần gũi, thấy rất gần gũi. Và từ đó chúng ta thấy là tượng Quán Thế Âm Bồ Tát thường được tạc theo cái thế, theo cái gì ạ? Hình tướng của một người, của một người nữ. Đây là cái diệu dụng của Phật Pháp, của Bồ Tát Quán Thế Âm vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy chúng sinh sở cầu cái gì thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền ứng cái đó để dẫn, dùng phương tiện đó để dẫn dắt họ vào đạo. Vì vậy mà ở đây có những Phật tử sinh con trai, sinh con gái, lớn tuổi nó chưa lấy được vợ, chưa gả được chồng, cho nên nay mong muốn lắm, cầu mãi không khỏi, thậm chí là bảo là đi có người âm theo đi giải oan, cắt kết hay là giải tình duyên vân vân đó, nhưng cũng không được. Pháp hội tháng 9 vừa qua, Pháp hội Quan Âm đầu tiên, đây là Pháp hội lần thứ 2. Và có khá nhiều những trường hợp nam thanh nữ tú nhưng mà không lấy được vợ, không lấy được chồng. Đến làm lễ 3 ngày, về có mấy tháng nay, ví dụ hôm qua chúng tôi nói nay nói lại một số Phật tử mới đến này, nói lại một chút. Đoàn Phật tử ở bên Phú Thọ, ở Thanh Thủy Phú Thọ, đoàn vừa qua dẫn 4 trường hợp xuống đây để cầu. Pháp hội tháng 9 vừa qua dẫn 4 trường hợp xuống để cầu, toàn là 27, 28, 30, ngoài 30 rồi. Chúng tôi không biết, chúng tôi chỉ biết là bảo các vị làm sớ và chúng tôi cũng lên Pháp hội và nhất tâm cầu nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát gia trì cho họ thôi. Chứ tôi chẳng phải là có phép thuật gì cả, cũng chẳng phải là có lá bùa gì cả, các vị thấy tôi chẳng có cái gì. Cho chúng ta vân tập về cùng tu và cùng cầu nguyện, và chúng tôi cũng hướng tâm chú nguyện cho các quý vị. Và đặc biệt là cầu nguyện chư Phật Bồ Tát, Quán Âm Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho. Cho nên á, 4 trường hợp sang cầu thì hôm qua bà Phật tử sang hôm kia gặp tôi từ hôm đầu tiên báo là thầy mừng lắm, họ mừng lắm. Về á, một chị thì lấy chồng Hà Nội cưới hồi cuối năm rồi. Còn một trường hợp là mùng 10 tháng 2 này cưới. Còn 2 trường hợp nó họ cũng hỏi cũng xin tháng 2 cưới nốt, thế là cả 4 trường hợp được cả 4 luôn. Tôi cũng chẳng hiểu làm sao. Mà tôi chỉ biết là thôi chúc mừng cho họ và bảo họ thì về nên chịu khó tụng kinh Địa Tạng nữa. Không phải là chỉ cầu xong nay là thôi đâu nhá. Trường hợp mà khó khăn là thì nên đi theo 3 pháp hội Quan Âm. Nếu mà không được thì bỏ tay thôi. Kể cả trường hợp cầu con, vợ chồng lấy nhau lâu năm rồi mà nhiều năm vài năm mà không có con á, thì về thì cũng nên tụng kinh Địa Tạng nữa. Thì không phải theo pháp hội là làm sớ, chúng tôi rồi hướng xong là ở yên đó, hoặc là yên tâm mà chờ đấy là được. Mà mình phải gì? Làm thêm việc phúc thiện nữa. Ví dụ như là bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, đặc biệt là chịu khó đọc tụng kinh điển, kinh Địa Tạng để hồi hướng. Cái thứ nhất là để hồi hướng cho oan gia trái chủ của mình, cho những người mà nếu có các vong nào do cho kiếp trước thể non hẹn biển với nhau đang theo mình á, thì hồi hướng cho họ, cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng á gia trì xoay đường chỉ lối cho họ đi đầu thai về cõi lành, cõi tốt hơn đi, thì chúng ta thì bình an vô sự, không còn người theo để cản chúng ta nữa. Thì có người đến họ nhìn thấy nhau chớp chớp một cái là thế nào nhỉ? Là quý nhau, là mến nhau, là yêu nhau, và hai bên người lớn đến nói chuyện với nhau là ỏ ý e có gì đâu. Không, ỏ ý e không phải là lên ban thờ, mà ỏ ý e đây là lên xe hoa. Khổ quá, cứ nghĩ xấu. À, đấy thì trường hợp này cũng khuyên là thôi nên về, nên phát nguyện tụng kinh Địa Tạng và bảo cháu nó cũng tụng kinh Địa Tạng, đọc kinh Địa Tạng, và đặc biệt đó để cho hiểu và có niềm tin thêm. Các quý vị nên thỉnh cái đài mà có hơn 100 cái bài giảng về kinh Địa Tạng của thầy về mà nghe. Nghe đi. Nghe đi mình sẽ biết Phật pháp nhiệm màu ở chỗ nào. Nghe đi để mình biết đường lối để mà tu, để thoát khổ, đừng có chịu khổ mãi ở trong cái cuộc đời này nữa. À, chúng tôi thì cũng chỉ có một thời gian nữa thì cũng không thể sống mãi để giúp các quý vị được, thì cũng phải ra đi thôi. Cho nên nghe đi mà tu đi, càng sớm càng tốt. Ôi Phật tử nào thì lại còn cẩn thận đánh cả máy thế này, này. Đánh máy đưa câu hỏi là 2 trang giấy này, như là một lá thư. Thôi đọc A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, tên con là Nguyễn Quốc Việt, pháp danh Giác Hải, hiện đang cư trú tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ghi cả số điện thoại nhưng thôi không đọc, sợ nay về là nổi tiếng, nhiều người gọi thăm thì chết. Con biết đến chùa Khai Nguyên do thầy chủ trì vừa tròn 1 năm. Qua các kỳ pháp hội tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng và các pháp hội khác trong năm 2016, con học hỏi được nhiều điều quý báu do thầy truyền dạy. Hôm nay con xin hỏi quý thầy một số việc, kính mong thầy hoan hỷ. 1. Ngày mùng 8 tháng 5 năm Bính Thân 2016, mẹ con lâm bệnh từ 7 giờ sáng, sau đó hôn mê luôn. Đến 21 giờ 47 phút mẹ con qua đời. Con trợ niệm cho mẹ đến 6 giờ sáng, sau đó phóng sinh. Khi khâm liệm thân thể mẹ con mềm mại, đến 14 giờ cùng ngày thì đưa đi hỏa táng. Ngày 9 tháng 5 nhận hài cốt và đưa về quê an táng. Sau khi mai táng, trong gia đình có người em đi xem bói, bảo là trùng tang và tự ý tìm thầy yểm bùa ngay trên mộ. Cả nhà chỉ có vài người ở quê biết. Sau vài tuần con mới biết, con không tin. Từ ngày mẹ con mất, con chỉ thực hành tụng kinh Địa Tạng và niệm Phật ở nhà, ở chùa ngoài và các khóa tu tại chùa Khai Nguyên. Kính bạch thầy, con xin hỏi thầy mấy ý như sau. Mất vào ngày giờ như trên có trùng tang không ạ? Yểm bùa trên mộ như con trình bày có ảnh hưởng gì đến hương linh mẹ con không? Anh em con cháu có ảnh hưởng gì không? Nếu có thì xin thầy chỉ dạy cho con cách khắc phục. Đây là cái câu hỏi thứ nhất. Phật tử nói rằng mẹ thì có, mẹ mất như vậy thì cái chuyện trùng tang trùng phục ấy, thì cái này thì nó không phải trong đạo Phật chúng ta đâu, nó ở bên đạo giáo. Cái xem cái ngày trùng tang nó thuộc bên đạo giáo, nhưng mà nó cũng có cái trường hợp cứ xem, ví dụ như mất vào cái ngày tháng trùng tang hay năm trùng tang hay tháng trùng tang hay là ngày trùng tang hay giờ trùng tang đó, mà tính theo cách bấm mà cái, bên đạo họ tính đó, là sau các sư thì cũng thấy cái đó nó cũng có thể làm phương tiện để khuyến thiện cho họ, cho nên các sư ở các chùa ngày xưa chúng tôi đi học, các hòa thượng cũng dạy. Cho nên thì xem nó cũng có nhiều cái nó cũng đúng, mà đặc biệt là thôi chúng ta cũng dựa vào cái đó để khuyên cho họ làm thiện. Thì ở trường hợp đây ấy thì nói rằng đi xem, họ bảo có em gái đi xem là bị trùng tang, cho nên là nhờ ông thầy nó yểm bèn, thì có hỏi là có ảnh hưởng gì đến mẹ và người thân không. Nếu mà cái trường hợp mà cái vong linh đó lúc trợ niệm mà hương linh của cụ được giải thoát rồi thì không có ảnh hưởng đến bà cụ nữa, mà chỉ ảnh hưởng đến người thân thôi. Có những ông thầy phù thủy mình còn phải xem cái lá bùa của nó có giải âm binh để nó khống chế gia đình mình không. Nếu nó giải âm binh thì nó khống chế gia đình mình thì chắc chắn sẽ có gì, có chuyện. Giống như mà cô em gái hay là em dâu của cái ông mà nguyên là chánh văn phòng tòa án nhân dân tối cao của chúng ta, ông mới nghỉ hưu bây giờ vẫn đi dạy, có cô em gái. Cô ấy bướng lắm, luôn nói chị dâu là đi chùa là mê tín dị đoan thế này thế khác. Nhưng cách đây mấy năm là không may là ông chồng đi đâu ấy, thế là bị tai nạn, mất ở ngoài đường ở gần bệnh viện Bạch Mai. Thế là lúc ông chồng mất thì cô ấy sợ quá, hôm nay không biết có lên không, có khi có mặt ở đây đấy. Nhưng có mặt thì thầy cũng nói, không phải là thầy kể xấu đâu nhá, thầy nói để cho mọi người biết là chuyện có thật, để cho mọi người cũng biết và tránh. Nói thì để tăng phúc thôi, chứ không phải là thầy nói xấu đâu. Thì cô ấy với lúc trước thì không có tin, cho nên nói cô em là khá nhiều, thậm chí còn xúi cả nhà chồng để nói cô ấy hay đi chùa, vì gia đình hay lên đây với thầy. Nhưng sau khi ông chồng ông mất đột tử như vậy thì bắt đầu mới sợ, đem mời cái về dưới quê cho Hà Nam Phủ Lý, mời các ông thầy phù thủy, ông răng bùa răng đèn khắp các nơi. Sau khi chôn cất xong ở nghĩa trang Bát Bạt hay ở đâu trên Ba Vì thì phải, chôn cất xong một cái thì ngay tối hôm đó cứ ngủ lại một cái tiếng chân người nó cứ dầm dập ở gì, ở dưới tầng dưới, nó cứ cậy nồi cậy son cứ lúng cúng cả dưới bếp và trên ban thờ, cả nhà không ngủ được, tóc gáy là cứ dựng đứng lên, cả cô ấy với các con thì không ai muốn gì dám ở nhà, mời người ta đến ngủ thì người ta cũng nghe thấy người ta sợ người ta chạy mất. Sau khi mà mất vài ngày vài tuần như thế rồi sợ không làm kiểu gì được mới bắt đầu đến nhờ cô em. Cô em đưa lên đây, đưa lên đây, nhưng cô em nói với tôi trước là thôi lên thì em ấy, cô chị hay sao, em thì chị thì phải, và em ấy đi, cô ấy đi thì chưa đi chùa bao giờ cho nên có gì thất thố thầy hoan hỉ cho, thầy không sao cũng đưa lên. Thế là đưa lên thì sợ sái tanh dưới mắt tôi dọa cho một tí nữa, thế là bảo cho cái phương pháp về và tụng kinh Địa Tạng. Tôi bắt phải tụng kinh Địa Tạng, mất mấy ngày tôi mới cho các sư xuống giải cái bùa ấy cho. Sau khi giải xong một cái thì thôi, ngoan lành. Gia đình bắt đầu về nhà không thấy nó rợn người, mà không thấy nghe tiếng chạy, tiếng lục cục và các thứ nữa. Thì bắt đầu từ đó cho đến hôm nay thì tụng kinh Địa Tạng ngày còn ba thời hơn, tinh tiến hơn là cô chị nữa. Đó. Hơn một năm nay rồi. Bây giờ thì tin tuyệt đối rồi. Tin hẳn rồi, không có còn phải nghi ngờ gì nữa cả. Hay là quy Tam Bảo nữa rồi chứ. Đó. Thì chúng ta thấy khi mà chưa gặp chuyện thì có thể không tin. Vì vậy mà cái trường hợp mà bùa bèn á, lấy bùa lấy bèn mà gặp vào cái ông thầy phù thủy mà nó ác tâm á, thì cũng khổ lắm. Cách đây mới 3-4 ngày, không biết hôm nay cái cô vợ chồng này có lên đây không, nhà dưới Hoài Đức ấy. Cũng lên đây tham dự 1-2 lần rồi. Hôm Tết không mùng mấy Tết đi xuống lễ đền Trần. Thế vào viết sớ, thì cái ông thầy ông viết sớ ở chỗ đền Trần ấy, thì ông tỉ tê thế nào thì khoe với ông là tới đây có đứa con học lớp 12 đi thi đại học, nhờ ông ấy làm lễ rồi làm sớ cho cháu nó thi đỗ. Thì ông bảo ôi tốt lắm, ở đây làm tốt cái đấy, tốt cầu cho nhiều người được. Thế là ông bảo là đọc tên tuổi các thứ cho địa chỉ, và ông bảo là phải được rồi, ông ấy ghi cho một cái số, ghi cho mấy cái lá bùa, ghi cho mấy lá bùa, đưa cho mỗi người một cái bùa nó vuông vuông bằng cái bao diêm, cái bao diêm mà chúng ta hay bật ngày xưa ấy, vuông vuông khoảng độ bằng 3 ngón tay ấy, 3-4 phân vuông vuông bằng cái bao diêm ấy, đưa cho vào gia đình mỗi người cái. Và ông ấy ghi cho cái số điện thoại và cái số tài khoản. Ông bảo là về bao giờ mà làm lễ cho cháu không cần phải đến, đến cũng được không đến được, cứ chuyển tiền cho ông ấy để ông lễ cho. Đưa cả số tài khoản các thứ cho, số điện thoại, số tài khoản, ngân hàng vân vân. Hai vợ chồng cứ mẩm là gì, gặp được ông thầy tốt quá. Về đến tối một cái là tự nhiên là tối, ông chồng cứ thế là la hét là thấy ma thấy quỷ đến thôi. 3-4 ngày như thế và làm loạn cả nhà lên. Cô ấy sợ quá, gọi điện cho tôi khóc lóc. Thì nghe điện thì chả thấy nói gì, cứ thấy khóc thôi. Mình cũng bực mình, đêm khuya rồi, 12 giờ đêm vẫn còn gọi để khóc. Thế tôi tắt điện. Tắt điện đến sáng sớm hôm sau lại thấy gọi khóc luôn. Gọi một cái là khóc ngay rồi. Cứ bu lu ba loa thầy cứu con với, nhà con thì chết mất như thế này thì khác vân vân. Thế tôi bảo có chuyện gì thì nói xem nào. Thế bảo không nói được, tôi bảo thôi không nói được thì đi lên xem. Thế là ngày cách đây mấy hôm đi lên. Lên mới kể ra mà đem cả một cái nắm bùa với cả số điện thoại, cả số tài khoản của ông đấy. Thì tôi xem cái bùa tôi biết ngay cái trường hợp này là có minh. Nó cài vào và nó làm gì? Nó làm cho thế để khi mà phải chuyển tiền cho nó, chuyển tiền cho nó lễ cho thì khỏi. Khỏi xong vài bữa sau thì tháng hay tháng sau nó lại gì? Lại làm cho thế, lại chuyển tiền cho nó thì lại gì? Lại khỏi. Đấy là cách một số ông thầy phù thủy đó. Cho nên các vị đi lễ đền Trần á, cũng nên đi lễ, cũng đi lễ được không sao. Nhưng mà gặp cái trường hợp đưa cho vài lá bùa và cả số điện thoại và cả số tài khoản á, bảo thế có gì thì chuyển khoản để tôi sắm lễ cho, nên chuẩn ngay. Xá xá mà chuẩn ngay. Đấy, đừng có dại gì mấy để lần sau lên tôi hôm nay nói rồi, lần sau lên rồi tôi quở cho đây, tôi không có chữa cho đâu. Nay dặn trước rồi. Đấy, hôm trước phải giải quyết cái vấn đề xong thì lên thì khấn Phật khấn tổ trì mấy biến chú thì đưa cho chai nước và về, thôi bảo uống vào thì chắc là khỏi rồi, trường hợp này chắc là khỏi. Không biết nay có lên giơ tay cho nào. Có không? Đối với chồng này có không? Không thấy giơ tay. Chắc là không lên. Đấy, đang nói vậy thôi. Thì ở đây thì Phật tử này hỏi như vậy thì cách khắc phục như thế nào? Thì thôi về cứ chịu khó tụng kinh Địa Tạng lấy khoảng độ 49 ngày đi. Ta đã lên thì nếu cần thiết thì anh em lên thì tập trung lên thì hỏi cụ thể, nếu cần thiết thì thầy cho các sư về để giải cho. Câu hỏi thứ hai. Tháng 7 năm Bính Thân 2016, nhà chùa tổ chức pháp hội tam thời hệ niệm. Hôm đó con có thỉnh 4 bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng cho một số người. Ngay đêm hôm đó khoảng 12 giờ đêm, con nhận được thông tin bằng hình ảnh là một chồng kinh Địa Tạng. Con không nghe được lời nói, nhưng ý nhắc con là đã nhận 9 bộ kinh rồi đó. Con tỉnh dậy và nhẩm tính đúng 9 bộ. Con thỉnh nhiều lần cả chùa Tản Viên, chùa Khai Nguyên, và đã đưa cho ai đó, đã đưa cho ai con không nhớ rõ. Kính xin thầy cho con hỏi, mơ như vậy là có ý thế nào, con cần làm gì tiếp theo? 9 bộ rồi đó, nhầm lại đúng 9 bộ thật. Ở này á thì Phật tử này nên phát tâm ấn tống lại vài chục quyển kinh Địa Tạng. Cái này là để đem bố thí cho người khác. Nếu như có điều kiện thì nên phát tâm lên mấy chục cuốn hoặc mấy trăm cuốn. Cái ấn tống kinh sách này công đức vô lượng các quý vị. Chúng ta không đọc được, đặc biệt là những cái trường hợp mà cầu con trai, cầu con gái, cầu sinh con đó, hoặc cầu cho con cái lấy vợ lấy chồng đó, thì có điều kiện mình cũng có thể gì ấn tống hoặc một quyển kinh cũng được. Một quyển kinh nó có đáng là bao nhiêu? Hơn chục nghìn. Hoặc vài quyển kinh, hoặc vài chục quyển kinh, tùy theo điều kiện kinh tế. Mình không đọc được trực tiếp thì mình gì nhờ ban ấn tống kinh sách nhà chùa ấn tống cho và đem phát cho những người Phật tử họ có tâm và có thời gian họ đọc. Họ đọc thì mình cũng có phúc. Quyển kinh của chúng ta cúng ra, ấn tống ra mà họ đọc tụng cho mình thì mình mới có phúc. Hơn một năm nay, gần hai năm nay, gần hai năm nay, từ khi hội tập xong cái bộ kinh Địa Tạng này, chúng ta biết là ấn tống ra bao nhiêu hết bấy nhiêu. Chùa chúng ta không bao giờ bán kinh sách. Kinh sách băng đĩa giảng của chùa Khai Nguyên chúng ta không bao giờ bán. Đạo tràng Tịnh Tông Hội chúng ta không bao giờ bán. Toàn là phát miễn phí cho các Phật tử hết. Và các Phật tử họ gì? Họ lại đem tâm để gì? Để cúng dường cho nhà chùa ấn tống, và nhà chùa lại đem phát miễn phí cho các Phật tử. Mà ở đây thì phát cho những người cần đọc, cần tụng, cần sử dụng, chứ không phải là đem phát cứ phát bừa phứa, chùa nào họ không dùng chúng tôi mang đến không. Ai cần thì đến chùa thỉnh chúng tôi mới gì? Mới phát, mới cúng dường. Chúng ta biết, mới biết là cái bộ kinh này từ cái hội tập xong cho đến nay, đến tháng 6 tới đây mới được 2 năm mà đã có gì? Hơn 40.000 quyển kinh được ấn hành, và ấn hành đến đâu có người xin thỉnh và đọc tụng hết đến đó. Cho nên đây là một cái nhân duyên rất lớn. Tôi dám khẳng định với các quý vị rằng từ trước đến nay chắc chắn ở Việt Nam chúng ta chưa có một bộ kinh nào in ra bao nhiêu hết bấy nhiêu không đem bán. In ra bao nhiêu hết bấy nhiêu nhưng mọi người mang về đọc tụng, hơn 40.000 quyển chưa đầy 2 năm. Đây là một cái kỳ tích mà chắc chắn rằng nó còn gì? Nó còn xuyên suốt dài trong cái thời gian tới nữa. Vì vậy mà ở chùa thì luôn luôn ở trong cái tình trạng là thiếu kinh để phát cho các Phật tử. In 2-3 nghìn chỉ cần tháng, hơn tháng sau lại hết. Cho nên là các Phật tử chúng ta ở đây là có người nhắc nhở như vậy, 9 lần 9 quyển rồi đấy. Thì có thể là Phật tử này, có thể là mình với cái tâm tốt lấy đem cho người khác là tốt, mình có giữ cho mình đâu là tốt. Nhưng mà có thể là ở đây có thể là chưa ấn tống được quyển kinh nào. Cho nên là gì? Chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là Thiên Long Bát Bộ các ngài thì cũng muốn báo cho mình là thôi, phải lấy của mình phúc mình nữa, chứ đừng lấy của người phúc ta mãi, nó gì cũng nhàm. Cho nên là nên phát tâm ấn tống một chút để gieo cái duyên đó với mọi người thì phúc của mình nó viên mãn hơn. Có thể là như thế, đây là tôi suy đoán thôi, chứ còn không rõ là cái đó cái ý gì. Nhưng mà tôi nghĩ rằng Phật tử này nên thử xem. Ngay ngày hôm nay có thể, hoặc là vài ngày sau, không chuẩn bị vài ngày sau, phát tâm khoảng vài quyển kinh. Nó chả đáng là bao, 10 quyển kinh nó có hơn 100.000, 150 hay là 180 gì đấy thôi. Mấy một lần đổ xăng xe máy là cũng hết. Nếu bớt đi một chút hay là bớt 1-2 bữa ăn sáng đi, làm cái việc đó thì nếu mà đúng như lời tôi nói thì đảm bảo từ đó trở đi không nhìn thấy cái chuyện đó nữa. Hoặc là nếu có mơ thấy á, thì lại mơ thấy người họ đến thì họ cười với mình, họ gật đầu và ra đi thôi. À, trường hợp này là có thể xảy ra trường hợp như vậy. Nếu như mà đúng như mà tôi phán đoán thì sẽ thấy cái, một là không thấy cái gì nữa, hoặc hai là thấy trở lại thì họ thấy họ cười, họ gật đầu và họ ra đi. Thế là gì? Là ổn. Một Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, kính bạch thầy, năm nay con trai con đang học lớp 12, đang chuẩn bị làm hồ sơ thi đại học. Con muốn hỏi là con nên đọc kinh gì và tu phúc gì để cầu phúc cho con của con được như mong muốn. Thế cái trường hợp này thì ở đây thì bây giờ trong đạo tràng chúng ta đang phát nguyện đọc kinh Địa Tạng. Thì chúng ta mà cũng tụng kinh Địa Tạng là tốt nhất. Còn 2 năm nữa, sang năm thứ 2 nữa thì mới đọc kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn này, thì khi đó chúng ta lại đọc cùng thì lại tốt. Bao giờ thì đạo tràng chúng ta đang phát nguyện cái nào thì chúng ta hành trì. Hơn 40.000 cùng đọc tụng bộ kinh này trong cùng một thời điểm, sáng chiều tối. Cái cộng hưởng năng lực, cộng hưởng của nó rất lớn. Cho nên thì trường hợp đọc kinh thì thầy nên khuyên Phật tử này nên đọc kinh Địa Tạng. Và cũng nên gì, có điều kiện thì nên ấn tống kinh Địa Tạng để hồi hướng cho cháu nó. Và ở trong Tam Bảo thì chúng ta thấy trong kinh A Hàm Đức Phật nói là cúng dường cái gì á, trong cúng dường ở trong cửa Phật nó khác nhau nhé. Ví dụ như là người cúng hoa. Đấy, người cúng hoa thì Đức Phật trong kinh A Hàm Đức Phật nói cúng hoa dâng lên Phật á, thì người đó để thân tướng được gì? Được trang nghiêm, được đẹp đẽ. Đấy, người mà cúng hương á thì người đó luôn luôn là gì? Sống được mọi người yêu thương, mọi người kính trọng, mọi người quý mến và tiếng lành đồn xa. Người mà cúng là gì? Thanh bông hoa quả bằng gạo, đèn mắm muối để cúng dường cho chư tăng á, thì người đó thì sinh ra thì được sinh vào gia đình gì quyền quý, dòng dõi quý tộc, gia đình gì giàu có, ăn học đầy đủ và sau này lớn lên công ăn việc làm, gia đình được an vui hạnh phúc và giàu sang phú quý. Đấy là cúng dường về thức ăn. Còn Đức Phật trong kinh nói là nếu cúng dường về gì, cầu trí tuệ thì phải cúng dường bằng ánh sáng. Ánh sáng ngày xưa thì Đức Phật còn tại thế thì cúng dường bằng gì? Bằng đèn và dầu đèn. À, bây giờ thì thắp điện thì có thể gì? Cúng dường bằng đồ điện, bằng bóng điện. À, cúng dường cái đồ đó, cứ cái gì nó đem đến ánh sáng để cúng dường Đức Phật và cúng dường chư tăng là về cái đó thì thuộc về trí tuệ. Cái trường hợp này thì nên tìm cái gì đó để cầu cho con cái của mình về phát triển về con đường thi cử, khoa bảng thi cử bằng trí tuệ thì nên cúng bằng cái gì. Ví dụ cúng không có điều kiện thì có thể cúng bằng gì? Bằng dầu để thắp đèn cũng được. Can dầu nó có 100.000, hơn 100.000 hoặc vài chục nghìn. Tôi thấy các Phật tử đến mua cái can dầu, bây giờ ở chùa đây thì không ai thắp cái dầu hôi ngày xưa gọi là dầu gì nhỉ? Dầu hỏa. Không thắp đèn dầu hỏa nữa mà các Phật tử bây họ toàn cúng bằng cái đèn để thắp cái dầu lạc, dầu thơm đấy. Để cúng Phật. Thế cho nên thì có thể chúng ta cúng cái gì, nếu không có điều kiện cúng một cái đèn là một đôi đèn nhỏ nhỏ như thế, hoặc là mua một can dầu nó có vài chục nghìn thôi, đến nhà chùa để thắp lên cúng Phật cho để hồi hướng cái việc đó cho các cháu. Nếu có điều kiện hơn nữa thì ở chùa này vừa qua thì gần Tết thầy có thỉnh về 30 cái cây đèn để cúng dường chung quanh ao Bồ Tát Địa Tạng và cúng dường Đức Phật. Mới có được khoảng gần chục nhà hay là hơn chục nhà thì thầy không rõ, các vị tiếp nhận, các cô ấy tiếp nhận cái đó. Cái này thì nó hơi nhiều tiền, một cái cây đèn sư tử đó, cúng dường Bồ Tát Địa Tạng chung quanh ao đó, hình như là họ lấy là 12 triệu mấy trăm thì phải, 12 triệu 500, cả công làng. Nó có điều kiện thì cúng cái đó, cũng rất tốt cho cái vấn đề là cầu thi cử khoa bảng cho con cái, cầu trí tuệ cho con cái. Không có điều kiện thì một cái can dầu nhỏ nhỏ cũng được, một cái đèn nhỏ nhỏ cũng được, để cầu cho cái việc đó rất tốt. Một Phật tử nữa hỏi: Phật tử con Đỗ Thị Nội ở Láng Hạ, Hà Nội, hiệu tịnh pháp danh Tịnh Nội, số điện thoại, không xin không đọc số điện thoại. bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, phát hiện cách đây 6 năm. Lúc đấy rất yếu, gần như không còn hy vọng. Con gái đang câu hỏi đấy sao lại tự cho con gái mang thai đây? Chắc ý thứ hai, con gái mang thai chuẩn đoán bị dị tật bẩm sinh, nhưng do tụng kinh Địa Tạng đã bình thường, đã sinh được 7 tháng, hiện bé rất khỏe và thích ăn chay. Đấy, mới có 7 tháng mà thích ăn chay cơ. Ghê quá. À, Phật tử này đăng ký Phật Pháp nhiệm màu nhưng hôm nay bận việc gia đình không đến, khổ quá. Đây, vắng mặt không đến. Đăng ký Phật tử này đăng ký chương trình Phật Pháp nhiệm màu nhưng mà chắc nay có việc gì không đến. Phật tử thứ hai là Đinh Thị Thắm ở Mỹ Đức, Hà Nội. Bị thần kinh từ năm 2006 đến năm 2016, được đưa lên chùa, được hướng dẫn tụng kinh sau 1 tháng thì khỏi. Đến nay đã khỏi, khỏe mạnh bình thường. Đang ở đây. À, chắc Phật tử này cũng đăng ký Phật Pháp nhập màu hay sao? Đâu ở đây Phật tử Đinh Thị Thắm nó lên đây sao? Cho mọi người nhìn mặt là được thôi. Hỏi vài câu thôi, không cần phải chia sẻ nhiều. À, rồi mời Phật tử cho mọi người nhìn thấy. Không có thầy cứ nói nhiều, có khi có người mới đến chùa bảo ấy, ông sư này nói hoài mà chả thấy ai đâu.
Con nam mô
Phật tử ra giữa đi đi, ra giữa một tí đi.
Con là Đinh Thị Thắm, không may bệnh tật ở thôn Vĩnh Lạc, xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức. Hôm nay con lên nhờ thầy với các cô thầy các cô nhờ thầy với các cô bà con hướng dẫn con học địa tạng niệm Phật. Con đã khỏi bệnh, con đã về bế con cháu lo công việc gia đình nhà con. Con xin cảm ơn thầy.
Vâng, A Di Đà Phật. Thôi chưa chưa ở lại tí thì hỏi vài câu nữa đã, giao lưu tí. Trường hôm nay thầy nhớ rồi.
Vâng.
Trường hôm nay nhớ rồi, năm ngoái là lên là cứ thế này này. Đấy, là cứ thế.
Vâng.
Và không biết cái gì cả.
Vâng.
Và lên thì lúc đầu lên rồi là còn vào trong chùa thì còn cứ ngồi nghệt ra, thì thầy bảo là thôi, thầy bảo ở lại để đi quét chùa.
Vâng.
Không biết đọc kinh thì thầy bảo ở đi quét chùa.
Vâng.
Thế gia đình rồi lên thì đưa lên thì thầy bảo có người trông nữa thì cứ quét chùa. Vâng. Quét chùa đến khoảng một tuần nữa thì bắt đầu là tự nhiên là biết vào lễ Phật. Vào lễ Phật nhưng không đọc được kinh, không biết chữ, không đọc kinh nhưng mà không đọc kinh bao giờ, mọi người niệm Phật thì cứ niệm thật to lên.
Vâng.
Thế là xong rồi, khoảng nửa tháng sau thì thấy tỉnh táo ra, khoảng tháng thì lên xin tôi bảo đi về, và về bây giờ tỉnh táo thế này rồi đây. Lâu lâu rồi không gặp. Thôi con chúc mừng Phật tử.
Vâng.
Và về chịu khó thì... Thế bây giờ có đọc kinh Địa Tạng được không?
Con có thầy ạ.
Đọc được rồi thì...
Vâng.
Thế thôi về chịu khó nhé.
Vâng.
À, chắc là đoàn Bà Hê đúng không?
Vâng, con ở đoàn Bà Hê, Mỹ Đức, Mỹ Thành.
Ờ, rồi, được rồi, thầy nhớ rồi. Thế được rồi thì chúc mừng.
Vâng.
Phật tử chúng ta cho một tràng hoa tay để chúc mừng Phật tử đã khỏi, tai qua nạn khỏi.
Vâng, con cảm ơn thầy.
Ừ, rồi, được rồi. Thời gian không có thì thôi, thế thôi. Phật Pháp nhiệm màu thì thế thôi, nhiệm màu rồi. Một Phật tử nữa hỏi là Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin đê đầu đỉnh lễ Sư Phụ Chủ Trì Chùa Khai Nguyên Thích Đạo Thịnh cùng toàn thể chư Tăng Ni Chùa Khai Nguyên. Tên con là Đỗ Thị Hoa, chồng con là Nguyễn Huy Nam ở xã Phú Châu, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Chúng con đã có duyên lành được thầy Quy Tam Bảo cho chúng con và truyền giới cho chúng con tại chùa Khai Nguyên vào ngày 5 tháng 8 năm 2016. Không may cho con Đỗ Thị Hoa mắc bệnh, đã đi khám ở nhiều nơi, nhiều bệnh viện như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nhưng không nơi nào tìm ra bệnh của con. Lúc đó con tưởng chừng tính mạng của con ngàn cân treo sợi tóc. Văn hòa phết. Nhờ duyên lành con đến chùa Khai Nguyên và gặp thầy vào khóa lễ Quan Âm Tam Thời niệm ngày mùng 5 tháng 8 năm 2016 và được thầy khuyên con về tu tập và đọc kinh Địa Tạng 49 ngày. Y lời thầy dạy, con về thỉnh mời đạo tràng sở tại quê nhà cùng đạo tràng Quan Âm chùa Liễu Châu về tại gia thực hành khóa lễ tụng kinh bản nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát và sám hối. Đọc được đủ 3 biến thì bệnh con thuyên giảm. Tiếp tục đạo tràng cùng gia đình đọc được 15 ngày thì thầy lên cứu con. Chắc là sư ông nào chứ tôi cũng lên đâu. Con như được tắm dưới ánh hào quang của 10 phương chư Phật. Cho đến 49 ngày thì con hoàn toàn khỏi bệnh. Ơn này con nguyện ghi tâm tới 10 phương chư Phật, chư Bồ Tát, Địa Tạng và nguyện rằng đời đời theo Phật Pháp. Dù có mặt thầy hay thầy vắng mặt, con xin thầy cho con được đỉnh lễ 3 lần cùng tri ân chư Tăng Ni và đạo tràng sở tại, cùng đạo tràng Quan Âm Liễu Châu, đời đời mãi mãi. Dạ con xin bạch thầy, con sung sướng, không biết nhường nào nên con có vài dòng cảm xúc này, cảm xúc ngày thơ và mộc mạc để thầy truyền tải cho Phật tử trong cả nước được biết và tin sự nhiệm màu của 10 phương chư Phật và đạo và Địa Tạng Vương Bồ Tát. Dạ con xin tri ân công đức của thầy, con mong thầy hoan hỷ cho cuối cùng đầu xuân năm mới. Con xin kính chúc sư phụ mạnh khỏe an lạc để lái con thuyền Phật Pháp đưa chúng sinh chúng con đến bờ giải thoát. Nam Mô A Di Đà Phật. Phật tử Huy Nam, Mai Hoa. Có mặt ở đây không? Thế à? Vâng, thôi cảm ơn. Thôi thì cái đấy cũng là cái duyên lành. Cái đấy gọi là tội diệt phúc sinh. Khi gia đình mình, bản thân mình mà gặp họa hoạn do thiếu phước hoặc kém phước, cho nên gặp phải cái lúc hoạn nạn như vậy mà mình gặp được Phật Pháp thì quý lắm. Gặp được Phật Pháp mà mình có đủ niềm tin, mà nghe theo lời Phật dạy, nghe theo lời các thầy dạy mà sám hối tụng kinh phóng sinh tu phúc nhất tâm niệm Phật, lễ Phật thì công đức vô lượng. Không chỉ Phật tử này mà có khá nhiều các Phật tử, rất nhiều các Phật tử đã giải trừ được những cái căn bệnh rất là nặng. Ví dụ ra đây ngay ở Phật tử lúc nãy bảo là căn bệnh ung thư, phần này Phật tử này thì ngày xưa đã là cán bộ quân đội về hưu đấy. Cái Phật tử lúc nãy mà ở đây này, mà Đỗ Thị Nội này, sĩ quan quân đội về hưu đó, mới về hưu thôi. Nhưng khi phát hiện ra bệnh thì chán nản. Sau đó đến đây thì thầy cũng khuyên là tụng kinh, ngày xưa chưa có kinh Địa Tạng đấy, bảo tụng kinh Vô Lượng Thọ và niệm Phật. Sau này có kinh Địa Tạng đấy, bảo tụng kinh Địa Tạng, về cái nhất tâm tụng kinh Địa Tạng. Và cái căn bệnh ung thư quái ác á, bình thường vào đến giai đoạn cuối rồi, sắp chết rồi, bác sĩ bảo không được mấy, là giỏi lắm thì được 3 tháng thôi. Thế nhưng mà đến nay Phật tử này, từ khi tụng kinh Địa Tạng đến nay và từ khi mà bác sĩ bảo 3 tháng đến nay phải đến hơn 3 năm rồi. Nhưng giờ khỏe mạnh bình thường, đi khám họ bảo là cái tế bào thì vẫn còn nhưng mà khỏe mạnh bình thường, không có sao cả. Không ảnh hưởng, không có sao nữa. Rồi có một cái trường hợp, cái vị cán bộ khá cao là thành ủy viên Thành ủy Hà Nội, là giám đốc sở, thôi cho xin tế nhị tôi không nói là sở nào, giám đốc một sở ở Hà Nội chúng ta, là thành ủy viên, trước là bí thư một quận ở trong thành phố Hà Nội, xong rồi lên làm giám đốc một sở. Ngày xưa ông đến với chúng tôi cái năm đó là năm 2012. Ông đi khám thì phát hiện ra cái căn bệnh ung thư phổi, ung thư ác giai đoạn cuối, mà các bác sĩ, các giáo sư ở Việt Nam mình bảo là trường hợp này là giỏi lắm thì được 6 tháng, không thể chữa được, nó di căn rồi. Thế chúng tôi ngày đó thì đến đưa cho ông một cái quyển sách gọi là Tích Phúc Cải Mệnh. Và tôi nghĩ rằng ông là một cái người làm chính trị như thế, quyền cao chức trọng như vậy thì chưa chắc gì ông đã đọc. Nhưng mà cái khi mà ông ở trong cái giai đoạn ngàn cân treo sợi tóc như vậy thì ông lại đọc. Ông đọc và ông phát nguyện, ông làm phúc theo cái trong cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh ấy, mà chúng tôi đưa cho ông nguyện, ông làm việc thiện, ông phóng sinh, nhờ chúng tôi mua phóng sinh thì phóng sinh, gửi cho chúng tôi tiền đi làm từ thiện ở các tỉnh Hà Giang hay là Điện Biên, vân vân. Và ông ấy nhờ hồi hướng. Và thậm chí chúng tôi cũng đến tận nhà ông để xử lý cái vấn đề phong thủy đất cát ở nhà ông và lập ban thờ Phật, thờ gia tiên cho ông ở nhà và bảo vợ tụng kinh để hồi hướng cho ông, vì ông đang là công tác như vậy thì không thể tụng kinh được. Và tôi hướng dẫn cho ông ngồi thiền nữa. Ngồi thiền để quán. Quán chiếu là lòng từ bi của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Và chiếu vào trong cái gì? Dùng quang minh của Ngài để mình cứ quán là gì? Có một cái luồng quang minh của mình nhìn rõ theo cái ảnh của Đức Bồ Tát Quán Âm ấy, hoặc Bồ Tát Địa Tạng được, hoặc Đức Phật bất kỳ nào cũng được, Đức Phật Dược Sư cũng được, tùy theo chúng ta hợp với vị Phật, vị Bồ Tát nào chúng ta treo ảnh của Ngài hoặc tượng của Ngài ở thờ ở nhà. Chúng ta nhìn thật kỹ thì xong bắt đầu chúng ta ngồi, chúng ta quán, chúng ta niệm danh hiệu của Ngài. Ví dụ như treo tranh tượng của Bồ Tát Địa Tạng thì chúng ta niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng Thồng Trăm Tâm. Treo cái tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Quan Âm thì chúng ta niệm danh hiệu của Ngài, vân vân. Tóm lại là chúng ta có duyên với Đức Phật Bồ Tát nào thì chúng ta niệm danh hiệu của Ngài. Chúng ta nhìn thật kỹ thì chúng ta vào, chúng ta ngồi ở trong phòng chúng ta cũng được. Chúng ta ngồi, chúng ta hơi khép mắt là chúng ta tĩnh tâm và quán là gì? Ở trên cái giữa chặng mày của Phật Bồ Tát thường là có gì? Ở dưới này có gọi là cái tướng bạch hào của Ngài á. Thì ở giữa chặng mày này chúng ta thấy có một cái nốt xoan hoặc là cái viên ngọc á, vân vân đó. Cái tượng hoặc là anh tranh ảnh thì thường vẽ như thế. Thấy quán cái chỗ đó thì phóng một luồng ánh sáng, chúng ta đau chỗ nào thì quán cái luồng ánh sáng nó chiếu thẳng vào cái chỗ đó. Và khiến cho gì? Khiến cho cái khối u đó thì nó tan dần hòa chung vào trong cơ thể của chúng ta. Và dùng cái lòng từ bi của Phật, của Bồ Tát á, để nuôi nó, để cho các loài tế bào kia nó từ cái xấu ác nó trở thành gì? Tốt đẹp. Tôi dạy ông phương pháp quán đó, kết hợp với phương pháp chữa bệnh bằng khoa học nữa. Thế bây giờ ông khỏi hẳn, khỏi 100% luôn. Và từ đó cho đến nay ông rất tin tưởng Phật Pháp. Và mới hôm gần Tết ông đưa một đoàn của bộ và của sở ông đến, với bạn bè của ông đến để cúng dường ở trên chùa Tản Viên. Cái duyên của mình là hay. Gần Tết đăng cái lúc mà anh em thợ gần đến ngày nghỉ rồi, không có một đồng nào để trả tiền công thợ. Tự nhiên ông ngoài điện ông bảo thầy ấy, mai có nhà không thì tôi lên lễ. Thế bảo tôi thì hôm đấy bận ở dưới Khai Nguyên thì không lên được. Thế bảo ông bảo thôi thầy bận thì thôi thầy cứ để tôi đưa mấy anh em lên, xin thầy 4-5 mâm cơm chay. Mình bảo vâng, bác cứ lên thì tôi sẽ bảo các vị. 12:30. Thấy là cái cô phó giám đốc sở trong đoàn đi theo ngoài điện cho tôi, bảo thầy ơi cơm chúng con đâu. Thì chết rồi. Hôm trước ông ngoài điện ông bảo làm cơm mấy mâm cơm chay, bây giờ mới gì? Mới nhớ ra là quên khuấy mất đi. Thế là lại gọi điện cho mấy, gọi điện lên lúc đó thì người ta lễ xong đến 12:30 thì vẫn chưa có cơm. Thế nhưng mà các ông cũng hoan hỉ, cũng ở chờ, bảo nhà bếp thì làm cơm làm rông dài cho đoàn ăn. Ăn cơm xong, thế là tò xong bắt đầu ông lại gọi điện cho cái cô phó đốc sở, mới gọi điện bảo thầy hôm nay đưa đoàn lên không có nhiều, thì anh em nó thành tâm là cúng thầy 350, tức là 350 triệu á. Đúng là Phật Bồ Tát gia trì mà đang tò, anh em thợ đang bảo ngày mai là ngày 23-24 Tết rồi thì vẫn chưa có tiền để trả công thợ. Tò một ông đến, ông bảo đến cúng dường 350 triệu thế là đủ trả công thợ. Chúng ta thấy không? Đó. Đi vào lúc nào chẳng đi. Đi trúng một cái lúc người ta khó khăn nhất. Giúp lúc nào chẳng giúp, giúp trúng cái lúc người ta cần nhất. Nếu không có cái sự gì gia trì của Phật Bồ Tát thì chắc chắn ông sẽ không khỏi được. Cho nên cái khi mà mình bí, mình cần nó, mình thì các vị biết mà, chúng tôi thường nói với chúng ta là cái pho tượng Đại Phật A Di Đà về hòa bình thế giới này là chiếm 70% là do gì? Do Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm chịu trách nhiệm. Có nghĩa là gì? Tất cả các Phật tử và người dân đến cầu nguyện việc gì á mà phù hợp với đạo đức, không sai, không vi phạm pháp luật nhà nước á, thì các ngài phải gia hộ cho họ. Gia hộ cho họ cầu được ước thấy thì chúng tôi mở lời khuyến hóa, mở lời kêu gọi thì họ mới gì ạ? Họ mới móc hổ bao ra. Còn cầu cái gì cũng chẳng được á, có móc không các quý vị? Còn lâu. Còn lâu, có kêu gọi đi chăng nữa thì họ cũng gì? Họ cũng đường anh đi. Đường tôi đi, tức là đường thầy đi thì thầy cứ đi. Còn đường tôi á thì tôi đến một lần tôi cầu không được thì tôi gì? Tôi vẫy tay, con chào sư đấy hả? Nó thế đấy. Thì làm sao mà kêu gọi, làm sao mà xây dựng được, làm sao mà hoàn thành cái tâm nguyện ước mơ của mình được? Cho nên á, cứ bí ở đâu, tôi lại lên trên ban thờ tôi bảo á, lạy Quan Âm Bồ Tát, lạy Địa Tạng Bồ Tát. Tháng sau, sắt thép họ lại gì, lại gọi đấy. Bê tông tiền công anh em thờ lại gọi đấy. Thế tự nhiên, tò đến sáng sớm hôm sau lại thấy mấy người đến và thấy con cúng mấy pho tượng. Có người thì bảo, có người thậm chí có những lúc, các vị biết không? Nó bí đến nỗi là mấy trăm tiền đổ xăng cũng không có. Thế mà tò hôm sau rồi đây có người mang vài chục triệu, thậm chí mang cả trăm triệu đến bảo là con cúng gà. Thế lại có để giải quyết công việc. Cho nên có người mới bảo là có người thấy tôi làm nhiều như thế. Họ không hiểu là cái ông sư này ông làm kiểu gì. Và họ mới dựng lên cái chuyện là gì? Sư chùa Khai Nguyên đi buôn thuốc phiện. À, đúng không? Năm ngoái nó dựng lên cái chuyện là gì? Tôi đi buôn thuốc phiện. Lúc đầu thì nó bảo là gì? Bị bắt. Đồn ầm ĩ lên. Xong rồi á, khi mà họ đến chùa lại thấy tôi giảng pháp ở chùa nữa thì họ lại bảo không, ông ấy gì, ông ấy quan hệ tốt cho nên ông ấy cho một ông tiểu là đi tù thay. Đó. Cho ông Tâm đi tù thay. Thế đến chùa thấy cả ông Tâm ở chùa nữa thì họ bảo là ui, ông sư này ông quan hệ với chính quyền từ là đến thủ tướng hay là cố vấn tổng bí thư vân vân, cho nên ông này ông quan hệ giỏi lắm, vì vậy mà ông dùng tiền ông mua chuộc hết. Nó lại thế. Xin thưa các quý vị, pháp luật của Việt Nam chúng ta rất nghiêm khắc, dính dáng đến cái hàng quốc cấm đặc biệt đó. Thì xin thưa các quý vị, chỉ cần là một tép heroin thôi, đến gì, đến như là người thân của tổng bí thư, người thân của thủ tướng, người thân của chủ tịch nước cũng không thể giúp được. Thậm chí đến con của ông ấy cũng không chẳng giúp được, chứ huống chi là tôi. Làm gì có chuyện mà dùng tiền hay dùng là quyền lực, dùng quan hệ ngoại giao để mua chuộc cái đó. Nhưng mà chúng ta thấy, họ thấy chúng ta cứ làm mầm như vậy. Một số các chùa khác xây một cái ngôi chùa khoảng một vài trăm triệu còn khó. Chúng ta làm cả cái đại tượng như thế này chúng ta biết có tháng, như làm ở dưới tầng dưới, cái sự chi phí rất lớn, có tháng 2-3 tỷ bạc. Không phải ít đâu các quý vị. Nhưng mà Phật Bồ Tát lo đâu vào đấy. Có lúc mình thiếu một chút thôi, nhưng mà vài hôm sau khấn nguyện Bồ Tát Quan Âm Bồ Tát, đặc biệt Bồ Tát Địa Tạng, ngài chịu trách nhiệm 70%. Cho nên Phật tử đến cứ cầu cái gì thì họ được cái đó, thì họ được, thì chúng tôi kêu gọi một cái thì họ hoan hỉ, họ cúng dường thôi. Đó. Việc thì còn rất nhiều, nhưng thôi các ngài cứ hoan hỉ đi. Đôi nào, gia đình nào cầu cho con cái thi cử đỗ đạt, ngài cứ ra chỉ cho họ đi. Cho họ đến lúc đó, cái đứa con trai, đứa con gái nhà Phật tử đó thì chuẩn bị vào ngồi vào khoa thi cử. Lúc ôn bài thì nó ôn trúng cái bài mà nó thi. Lúc lên thi thì nó giữ được bình tĩnh, nó có sức khỏe và đầu óc nó minh mẫn, nó làm bài tốt. Thế là bắt đầu về thì người ta nghĩ ủi Phật Bồ Tát thiêng thế, tụng kinh Địa Tạng, lên chùa Khai Nguyên cầu gì được đấy. Thế là đương nhiên người ta có tiếc không? Con người ta đỗ rồi thì người ta có tiếc không? Một pho chứ hai pho, năm pho, mười pho người ta cũng sẵn sàng, người ta cúng. Và như vậy đấy, tâm nguyện của gì? Của chúng ta sớm thành hiện thật. Đó. Cho nên đấy tôi mới nói là gì? Phật Bồ Tát chịu trách nhiệm là Bồ Tát Địa Tạng và Quan Âm chịu trách nhiệm 70%. Chúng ta chỉ 30% thôi. Vì vậy mà trong thời gian vừa qua có rất nhiều Phật tử khi mà đặt cái tâm nguyện vào cái điều gì đó, ví dụ có những người mà ốm đau bệnh tật. Phật tử này là ngày xưa ông cũng là là bộ đội ở dưới Hà Nội. Tôi kể năm kể trong mấy pháp hội Địa Tạng, kể đó một hai lần, nay nói cho đại chúng chúng ta nghe. Ông là đại tá quân đội, công tác ở Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, cho nên ông này là một cái người chức sắc khá đặc biệt. Cho nên nghỉ hưu rồi nhưng mà ông này cũng vẫn còn có tiếng nói với gia đình cũng với xã hội. Nhưng mà mấy năm gần lại đây thì ông bị cái bệnh, năm nay là cũng trên 80 tuổi rồi, cho bệnh nặng. Nghỉ hưu khá lâu nhưng mà tiếng nói vẫn còn tốt. Thì ông bị bệnh nặng. Vợ đi chùa thì trước đây ông không có tin và chửi và cấm vợ đi chùa. Nhưng vợ thì có niềm tin cho nên là đi trộm. Cái giả vờ đi chợ ấy, đi đâu một cái là lén đi một chút. Có khi mấy pháp hội năm ngoái, pháp hội Địa Tạng á, bà lên đây và dâng lễ một cái và vội vàng về ngay, vì hỏi làm sao không ở, bảo chồng con á, không cho đi. Vì anh ấy cấm không cho chọc Phật, bảo nhảm nhí, mê tín dị đoan. Cho nên con chỉ giả vờ là đi chợ mua rau, cho nên là con bắt xe buýt lên đây, xe ôm lên đây, có hôm đi taxi lên, có hôm đi xe ôm lên cho nó nhanh xong để còn về. Thế năm ngoái, đâu hình như tháng 4 hay tháng 5 năm ngoái, thì ông ốm đi viện, ốm nặng, bị bệnh gút mà. Bệnh gút rồi sơ bệnh gan rồi phổi, tim mạch vân vân, ông đi viện. Nằm mấy ngày ở trong viện thì bất tỉnh. Thế bắt đầu bà vợ mới, ông ấy thì to béo, bà vợ cũng to béo. Thế bà mới bắt đầu là, ông vào viện nằm mấy ngày bất tỉnh như vậy, bắt đầu ông lên đây, ta bà ấy lên đây. Bà lên đây, bà ấy, lúc đầu bà ấy mang là cúng dường một pho tượng Địa Tạng để hồi hướng cho ông ấy, cầu cho ông ấy là nếu mệnh mà còn ấy thì nguyện cho ông được bác sĩ cứu chữa tỉnh lại để cho ông làm chỗ trụ cột cho gia đình, cho con, cho cái. Còn nếu mệnh ông hết thì ông ra đi nhẹ nhàng, có ông bất tỉnh như vậy, ly bì không biết thế nào. Thế ông bà ấy cúng xong pho tượng thì tôi bảo các sư rồi làm sớ lên chùa tụng kinh hồi hướng cho ông ấy. Vì nếu mà cái người đó mà cảm hóa được thì lợi ích vô cùng. Không phải là lợi ích do gì họ có tiền, mà lợi ích là những cái người mà gì có quyền có thế ở trong xã hội như vậy mà họ tin Phật đó, thì khiến cho con cái và những người bạn thân bạn bè họ cũng tin Phật. Thế bảo các bác ấy làm sớ hồi hướng cho, thì hồi hướng bà ấy lên buổi sáng thì buổi chiều lại thì ông ấy tỉnh. Ông ấy tỉnh lại thì ba ngày hôm sau thì ông ấy nói được và ăn được. Bắt đầu thì vợ mới kể rằng ấy, ông nằm bất tỉnh 4-5 ngày rồi, ông có biết không? Bà không biết. Và đấy, nhờ có các sư ở trên chùa mà tôi lên tôi cúng. Hôm nay nói thật với ông là tôi dùng cái tiền lương của ông, tôi mang lên cúng 3 triệu một pho tượng Địa Tạng ở trên chùa Khai Nguyên để hồi hướng, nhờ các sư hồi hướng cho ông. Ông mới tỉnh đấy. Tôi lên cúng buổi sáng rồi buổi chiều ông tỉnh. Thế bắt đầu thì ông không biết ông nghĩ kiểu gì. Ông nghĩ kiểu gì, ông bảo thế à? Thôi thì hôm nào bà cảm ơn các thầy cho tôi. Thế là ở mấy hôm sau nữa bắt đầu ông ra viện. Ông ra viện thì bắt đầu là từ hôm đó thì bắt đầu á, bà lên bà cảm ơn thì tôi bảo bà mang một cái thỉnh một cái đài có giảng, ngày đó mới có giảng được mấy chục bài giảng kinh Địa Tạng của tôi thôi. Mang về á, nếu ông cần nghe thì mở cho ông nghe, mà ông không cần nghe ông mở, bà mở lên trên ban thờ á. Thế là mang về mở thì ông ấy nằm thì ông lúc nghe lúc không. Ông nghe được mấy ngày với ông gọi bà vào, ông bảo ơ, cái thầy này thầy nhiều tuổi chưa? Bà bảo cũng còn trẻ thôi, mới khoảng 40 thôi. Thế ông bảo là thầy giảng được đấy, trình độ được. Vì ông là đại tá quân đội mà làm ở cái mảng đặc biệt của Bộ Tổng Tham mưu thì chúng ta biết là trí tuệ không phải là hạng vừa. Mà ông là giáo sư, có bằng giáo sư chứ không phải là không. Có bằng giáo sư thì đương nhiên cái kiến thức là khủng khiếp rồi. Con cháu ra dòng dõi danh gia vọng tộc ngày xưa đấy. Thế ông ấy bảo bà, cái thầy này được đấy. Thế là bắt đầu là cho bà ấy tụng kinh. Cho bà ấy tụng kinh là trước đây không cho đi chùa, bây giờ cho lên tụng kinh Địa Tạng trên ban thờ. Và khi tụng kinh trước đây ông bị bệnh gút là ông không tự đi lại được, mà toàn phải bà phải hầu với con phải hầu. Thế sau khi tụng kinh ở tại nhà thì bắt đầu chữa bệnh nó cứ dần dần nó khỏe ra, chưa đầy một tháng là ông đi lại được. Đi lại trong nhà, thậm chí đi xuống đi chơi với nhà bạn hàng xóm được. Và thậm chí là ông gì, ông còn niệm Phật nữa. Và ông còn đòi bà thôi, hôm nào bà lên bà cho tôi lên gặp thầy với, thầy của bà với đó. Đấy, cho nên chúng ta thấy Phật Pháp nó cũng gì, mầu nhiệm ở ngay trong cuộc sống. Phật Bồ Tát gia trì cho những cái trường hợp khó độ như thế mà còn cũng độ được. Nó có những trường hợp mà ốm liệt giường liệt chiếu, thậm chí là gì, hôi thối nồng nặc, muốn chết không được, muốn sống không sao, như trong kinh Địa Tạng nói. Cái con cái thì không thể cầu cho chết được rồi, mà cũng không thể tiêm thuốc cho chết được rồi, đấy là về đạo đức. Cho nên thì đến gặp chúng tôi bảo thôi về cứ tụng kinh, phát nguyện tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh tu phúc, có điều kiện thì cũng dàng một pho tượng hồi hướng đích thân cho cái bệnh nhân đó. Nếu mệnh còn thì họ sẽ khỏe mạnh trở lại được tốt nhất, mệnh mà hết thì họ ra đi nhẹ nhàng. Có trường hợp chỉ 7 ngày sau họ ra đi một cách rất nhẹ nhàng, tỉnh táo mà ra đi, ra đi không có đau đớn gì cả. Đấy, đạo tràng ở Xuân Khanh có một trường hợp Phật tử như thế, đau đớn kêu la ầm ĩ lên, gào khóc, bị bệnh ung thư mà đau vô cùng. Các Phật tử đến chợ niệm không trôi, chợ niệm 3 ngày 3 đêm vẫn cứ đau. Đi xuống hỏi tôi bảo thôi về phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 3 bộ, tức là hết một quyển. Nếu mà nhẹ thì hết một quyển, là cả 3 bộ thượng trung hạ, thì mệnh mà còn thì cụ ấy gặp thầy gặp thuốc, mà mệnh hết thì cụ đi. Mà nặng thì tụng cho 3 bộ, tức là 3 ngày. Các Phật tử vào hỏi tôi buổi sáng, về buổi chiều lại 5 giờ tụng, tụng cho đến gì? Đến tận 9 giờ đêm là hết cả 3 quyển thượng trung hạ một bộ luôn. 4 giờ 15 sáng, ông tỉnh táo, ông gọi mọi người là ông cười, ông dặn dò và ông cảm ơn, và ông gì? Ông bảo thôi tôi gì? Tôi chắc là tôi không qua được nữa, thôi tôi đi đây. Thôi thì mọi người không phải lo lắng cho tôi, thì ông cười một cái là ông ra đi nhẹ nhàng. Đó, trước đó thì trợ niệm 3 ngày 3 đêm không ổn. Đó, cho nên qua đây thì chúng ta thấy là gì? Tùy bệnh mà cho thuốc, chứ không phải là cứ phải là trợ niệm. Không phải cứ phải trợ niệm, có trường hợp phải tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh tu phúc cho họ. Đi trợ niệm là chúng ta phải biết được cái điều đó. Tôi từng hết rồi, lại tiếp tục một người nữa à? Thôi còn một người thì trả lời nhanh. Kính bạch thầy, một câu đố vui, chơi khăm tôi nữa. Nhân dịp đầu xuân năm mới, thầy cho con xin được bày tỏ tấm lòng tôn kính đối với thầy cùng các sư ông, sư cô, sư bác và các cô bác, các chú cùng các Phật tử gần xa, qua mấy vần thơ đố vui để mừng xuân mới. Lại còn thế nữa. Đọc hay ngâm đây nhỉ? Mà đố vui bằng thơ thì thôi, ngâm thơ cho cụ ấy, cho cụ ấy khoái. Chứ khó phải đọc qua một lần đã.
Đố ai vui sướng hôm nay, đố ai vất vả từ ngày hôm qua, đố ai mặt tươi như hoa, đố ai lại cứ lân la đến gần. Con xin bật mí, xin thầy giữ ba la mật nhé. Chúng con vui sướng hôm nay, thầy giờ vất vả từ ngày hôm qua. Thầy con rạng rỡ như hoa, Phật tử khắp chốn gần xa kéo về.
Chả biết cụ nào. Thôi cảm ơn Phật tử. Thôi để cho chúng ta có tinh thần phấn chấn và vào thời đệ nhất Quan Âm Tam Thể niệm, thì các Phật tử chúng ta phát kinh chưa? đại chúng chúng ta vào thời đệ nhất. Hôm nay thì cái lúc đứng lên ngồi xuống, các Phật tử chúng ta cũng nhớ là kéo ghế ra kéo ghế vào nhẹ nhàng và không nói chuyện khi mà đang hành lễ.